Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là bài tiếp theo, là bài 145, tức là nếu mà tính từ phẩm từ đầu tới giờ là 145 bài. Còn nếu như chúng ta học từ phẩm đầu, từ phẩm 0, thì hôm nay là bài 116. Có lẽ chúng ta sẽ kết thúc ở 120 bài là hết trọn vẹn lần chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ này. Thì chúng ta học tập để làm gì? Thì cũng để là nhắc nhở nhau, cùng nhau sắp tấn để mà chúng ta làm hành trang đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay chúng ta vào phẩm tiếp theo. Mời quý vị chúng ta vào phẩm thứ hai, chúng ta sẽ vào phẩm 46. Đây nó có một chút lỗi cho nên quý vị chờ một tí xíu. Trên đây màn hình, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Thì đây là tựa đề phẩm này, là cần tu kiên trì đệ tứ thập lục. Chữ cần có nhiều nghĩa. Chữ cần thông thường chúng ta được biết đến nghĩa là siêng năng, siêng năng, chăm chỉ. Chúng ta ai nói ai đó là cần cù siêng năng, thì chữ cần này là siêng năng. Và chữ cần này còn có nghĩa khác, nó là phó từ, thì nó có nghĩa là thường xuyên, hết lòng, hết sức. Thằng tu này là tu tập, tu hành, tu học. Cho nên cần tu có nghĩa là siêng năng, hay là hết lòng, hết sức để mà tu hành, tu học. Kiên là kiên cố, là vững chắc. Còn trì là giữ gìn. Cho nên bốn chữ cần tu kiên trì này chúng ta dịch kiểu nào cũng không có đủ nghĩa. Ở đây Thiền Trang tạm dịch là siêng tu kiên trì. Thầy dịch cho bốn chữ. Thế thật ra mà nói, ở đây chữ cần là siêng năng mà thường xuyên hết lòng. Tu hành, chữ tu là tu hành, giữ vật mình vững vàng. Kiên trì là vững vàng, không thay đổi, giữ như vậy. Đó gọi là cần tu kiên trì. Đệ tứ thập lục là phẩm thứ 46. 46, tứ thập lục là 46, chứ đệ là thứ tự. Thứ 46 chúng ta dịch là phẩm 46, siêng năng tinh tấn, hay siêng năng hết lòng hết sức để mà tu hành một cách vững vàng, giữ mãi như vậy. Đó là đầy đủ nhất nếu mà dịch nghĩa rất dài. Cho nên quý vị thấy rõ ràng về phần khi mà dịch sang tiếng Việt thế nào mình cũng không thể nào đủ nghĩa được hết. Cho nên chỉ có thể học bằng kinh văn trực tiếp bằng chữ Hán thì chúng ta mới bao quát ý nghĩa. Như vậy tựa đề của phẩm này làm gì? Giới thiệu cho chúng ta. Giới thiệu cho chúng ta, đây là Hòa Thượng chú giải. Phẩm kinh này là Đức Thế Tôn phó chúc đại chúng phải siêng năng tu hành, phải kiên trì tuân theo giáo huấn của kinh này, y giáo phụng hành, phải phát tâm cứu hộ tất cả chúng sanh. Như vậy quý vị nghe cho rõ ha, ở đây có mấy điều, tức là phẩm này là Đức Thế Tôn phó chúc. Phó chúc là gì? Trao gửi, dặn dò lại cho đại chúng là phải, thứ nhất là phải siêng năng tu hành, phải thường xuyên tu hành, phải kiên trì tu theo những điều mà trong kinh này dạy, và y giáo phụng hành, đó là gọi là tự độ. Tha độ là gì? Là độ tha, đó là phải phát tâm cứu hộ tất cả chúng sanh. Đó là lời chú giải của Hòa Thượng. Thì chúng ta học Phật Pháp chắc quý vị cũng thường xuyên rồi, chúng ta học nhiều lắm rồi, ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã từ nếu mà nói thì đúng nghĩa là chúng ta đã luân hồi vô lượng kiếp cho đến ngày nay, không biết bao giờ ra khỏi. Cho nên cho đến ngày nay chúng ta đã gặp được pháp môn này, chúng ta đã có cơ hội một đời thoát ly sanh tử luân hồi. Thì nếu như chúng ta biết tu hành, chịu khó, chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi, chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, đem thêm được một số người nữa về Tây Phương Cực Lạc, đó là điều tốt đẹp nhất. Cho nên hàng ngày chúng ta tu, nhưng mà nhiều khi á chúng ta quên mất là chúng ta cái bình bình yên yên, là cho nên quên mất. Cho nên thời thường á thì chư Phật Bồ Tát hay nhắc chúng ta là luân hồi khả khả phạ, tức là luân hồi đáng sợ. À, sự luân hồi rất đáng sợ, vì gì? Chúng ta đã trong sanh tử luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay tạo bao nhiêu nghiệp chướng. Nếu như chúng ta không ra khỏi sanh tử luân hồi, chúng ta ở trong sáu đường thì thế nào cũng phải chịu những quả báo nhất định, và nó rớt xuống lúc nào trên đầu chúng ta không hề hay biết. Như trong kinh Lục Độ Tập, tức là kinh nói về lục độ Ba La Mật, kết tập những cái câu chuyện về bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã hay là trí huệ. Thì trong đó có một câu chuyện như thế này. Vào thời xưa, vào thời xa xưa, phải nói là vào kiếp xưa, có một vị Phạm Chí. Phạm Chí tức là người này có cái ý chí gọi là cầu phạm, phạm tức là phạm hạnh. Cho nên vào trong rừng núi để tu hành. Người này giữ giới rất nghiêm minh, rất là trì giới rất nghiêm minh, không dám phạm một giới dù nhỏ. Cho nên là và cô thường thường tu hành để cầu, để bởi vì sao à, nên là sợ sư tử luân hồi lắm. Thì một ngày nọ khát nước vào buổi tối, đi ra ngoài để uống nước, thì vị Phạm Chí này uống nước, khát thấy dòng có dòng nước á, có dòng nước á, chảy qua đó, uống. Thì uống xong mà vị này mới phát hiện, ôi ta uống trộm nước của người ta rồi. Tại vì nước này là nước để nuôi ao sen. Thì vị này mới nghĩ người kia mua cái ao này á, lấy nước á để nuôi sen, để mà dâng hoa cúng chùa đền Phật. Còn quả sen á thì tự dùng. Ta uống nước ấy mà không xin chủ, tức là ta uống trộm. Phàm tạo ra họa ăn trộm thì trước sau và cũng phải vào ngục Thái Sơn. Thứ đến làm súc sinh bị mổ thịt đem ra chợ bán để đền nợ kiếp xưa. Rồi nếu được làm người thì phải chịu kiếp nô tỳ nô lệ, chẳng bằng ngay đời này ta sớm trả hết không để họa về sau. Vì nghe cho kỹ câu chuyện nè, vì Phạm Chí này trì giới tuyệt vời lắm. Mới uống có nhầm một chút nước của người ta thôi. Nước đây không phải nước gì, nước là nước chảy vào ao á, và ao sen của người ta mà để nuôi nuôi cái sen á, mà ông này ông uống rồi mà ông quay lại ông nghe biết, ôi cái nước này ao nuôi sen, mà sen là để gì, lấy hoa thì dân cúng đùa chùa đền Phật, còn quả thì người ta lấy cái hạt sen á về người ta nó để mà tự dùng. Vậy mà mình uống mà không xin chủ là mình trộm rồi đó. Mà nếu mà đã tạo ra nhân trộm á, thì sau này chắc phải vào địa ngục Thái Sơn, rồi sau đó ra phải làm súc sanh để bị người ta mổ thịt để đem bán ra chợ để mà đền lại cái món nợ đó. Ví dụ như bây giờ mình phải uống cái đó tính ra trị giá bao nhiêu tiền, sau này mới làm thịt súc sanh phải trả như vậy. Rồi lại nếu mà được làm người là cũng chưa hết nữa, lên là phải dư báo, phải trả nợ kiếp xưa bằng cách làm nô lệ nô tỳ, khổ quá, thôi bây giờ đời này ta trả cho hết. Vậy thì làm sao trả hết? Vị Phạm Chí này mới đi vô trong nhà vua thâu với nhà vua. Và vua trước đó cũng là một đức vua rất có đức hạnh, cai trị đất nước đó. Bạch với nhà vua rằng là tôi đã phạm như vậy đó, bây giờ hãy xử phạt tôi đi. Thì nhà vua mới nói là ông không có tội lỗi gì cả, nước là tự nhiên, nước nó chảy thì ông uống không có tội gì hết. Nhưng mà vị Phạm Chí kia nó phân tích như vậy, đem lý do đó phân tích ra. Thì vua thì nói kêu ồ vậy cũng phải từ từ đối xử, nhưng mà bây giờ ta bận quá thì thôi hãy tạm để từ từ ta xong ta xử lý, thì việc triều chính xong là ta sẽ xử vụ này. Thì Bảo Thái Tử hãy đem cái vị Phạm Chí này dẫn vô trong trong cái khu vườn đó, ở trong đó đi, đợi chờ vua giải quyết. Thì vua giải quyết sẽ xong là quên mất đi, quên mất đi, 6 ngày sau mới chợt nhớ ra. Thì sao nhớ ra, không biết cái vị Phạm Chí kia ra sao rồi, ở trong cái vườn đó. Thì ông đó giữa ở trong vườn đó, ông không dám ăn cây trái gì hết, cho nên ông đói khô đói khát vậy đó, không có uống nước gì hết, gần như xỉu rồi. Lúc đó Thái tử mới đưa ra thì nó cũng đứng để không nổi nữa, xỉu luôn. Thì lúc đó mà nó lúc đó thì vua mới mới ấy, thì hoàng hậu thái hậu á, hoàng hậu á, đứng bên cạnh nói kêu ông này thật sự là cười vì cái sự ngu si á, ý là nói là cười vì ngu si, tại sao ông lại nhìn như thế, lại chịu khổ đói đến 6 ngày như vậy. Thì sau đó thì vua mới thấy ông này rất là đức hạnh, cho nên mới cho gì, cho người tắm rửa, cho ăn uống, rồi và ca tụng là đức hạnh, là khổ hạnh của người này. Thì Đức Phật mới nói đó, chỉ có như vậy thôi, có một cái quả rất nhỏ như vậy đó, mà người mà vua đó không ai khác chính là ta đây. Ta đây nay đã thành Phật, ta phải chịu cái nỗi khổ 6 năm khổ hạnh trong rừng ăn hạt mè đó, để tiêu trừ cái nghiệp chướng ngày xưa mà làm người ta nên đói 6 ngày đó. Cho nên vì vậy nó ta phải hết cái nghiệp đó ta mới thành Phật. Quý vị thấy nghe nghe sợ không? Có một chút xíu à, nhốt người ta có 6 ngày đó, vô tình thôi, không có ý, cũng phải chịu 6 năm khổ hạnh lâm trong rừng đó, để khổ mà đói đến nỗi còn da bọc xương đó. Đức Phật đó, là Thái tử Cù Đàm đó, Sĩ Đạt Ta đó. Còn người thái tử mà hồi xưa bảo ông Phạm Chí vào trong sâu trong vườn ngồi chờ 6 ngày đó, không ai khác chính là La Hầu La. Cho nên La Hầu La trong đời này cũng chịu quả báo là ở trong bụng mẹ, trong thai mẹ 6 năm. Quý vị nha, hồi xưa 6 ngày, bây giờ 6 năm. Còn hoàng hậu cười nhạo đó chính là Gia Du Đà La, cho nên mang thai La Hầu La 6 năm. Quý vị thấy rõ ràng một quả nhân nhỏ thôi, một cái nhân nhỏ nhưng quả lớn. Chúng ta mới sợ từ vô khỉ kiếp cho đến nay chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp chướng rồi, vậy mà chúng ta không có sợ thì sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng ta tới quả báo tới nơi rồi chúng ta mới sợ. Còn Bồ Tát nó giống như người bị Phạm Chí đó, không vừa uống nước, nó nhầm nó uống nước của người ao của người ta thôi, cái ao nuôi sen của người ta thôi, mà nó sợ để trả quả hết để mà không có đọa. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta cái thoải mái sử dụng, đúng không, ăn trộm ăn cắp gì của người ta đủ các loại, tạo bao nhiêu nghiệp mà không sợ, để cái mai mốt là kết nghiệp đó, nó đợi đó, nó thanh toán. Và cái có 6 ngày mà chịu quả báo 6 năm, quý vị thấy kinh khủng như thế nào. Vậy thì chúng ta phải biết, từ đó biết sợ thôi. Bây giờ chúng ta tạo nhiều nghiệp lắm rồi, thì thôi đời này cố gắng giải thoát, cố gắng ra khỏi sanh tử luân hồi bằng cách nào? Siêng năng niệm Phật, đừng có lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, học pháp niệm Phật. Hòa thượng Tịnh Không trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 154, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa thượng nói đừng có phan duyên. Nếu chúng ta có phan duyên với thế gian này hay thì hãy phan duyên với A Di Đà Phật, hãy phan duyên với vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những duyên khác thì nhất định không được phan. Lỡ phan vào rồi thì sau đó là vô lượng kiếp, làm sao ra khỏi. Hòa thượng giảng thì Trang thấy là bộ 2014 là, hoặc những bộ sau này hòa thượng giảng rốt ráo rất nhiều, tức là chú trọng giải thoát, vô cùng chú trọng giải thoát, và thượng quy về mọi thứ đều là giải thoát. Còn những cái bộ lần trước là ngài giảng phương tiện nhiều, cho nên nói là phan duyên, chúng ta không phan duyên gì cả, phan duyên với A với Đạo Phật, phan duyên với thế giới Tây Phương Lạc thôi thì mới thành tựu. Còn phải phan duyên các khác nào á, các gì khác á, thì cái sao lỡ xa vào đó rồi thì vô lượng kiếp, làm sao ra khỏi. Cho nên từ đó chúng ta phải biết sợ, sợ luân hồi, sợ đau khổ, sợ nhân quả thì chúng ta mới tu được. Còn nếu như người tu hành lâu năm mà không sợ gì hết thì thật sự mình nói gọi là chúng ta thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, không tin được đó là thiếu. Còn nếu như người nào càng tin được, sâu với Phật pháp thì người đó thiện căn đầy đủ. Mà thiện căn đầy đủ có nghĩa là nhân giải thoát mình đã gần, quả sắp chín rồi, sắp được giải thoát rồi. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn, chúng ta như vậy phẩm 46 này là Đức Phật khuyên chúng ta, hay là tựa đề phẩm này, tựa đề phẩm là do Ngài Hạ Liên Cư đặt, chứ không phải là trong kinh có tựa đề. Ngài muốn đặt nổi bật tựa đề phẩm này là khuyên rằng là tất cả mọi người nên siêng tu, hãy siêng năng tu hành và phải vững vàng, đừng có giữa đường khó chuyển, đừng có đó, và giữ như vậy không thể thay đổi đó. Chứ không nhiều người tu hành một hồi thì khó chuyển rất nhiều, tại vì thật ra mà nói thời mạt pháp mà căn cơ của chúng sanh yếu kém hơn, cho nên tu thời gian tự nhiên cái thoái chuyển, tự nhiên cái lay động lòng tin là bình thường, chuyện đó là bình thường. Nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta có duyên rồi thì chúng ta phải vào kinh văn để tìm hiểu coi thử phẩm này Phật giảng điều gì. Mời quý vị xem đoạn thứ nhất, mời quý vị xem màn trên màn hình. Phật cáo Di Lặc: chư Phật Như Lai, vô thượng chi pháp, thập lực vô ý, vô ngại vô trước, thầm thâm chi pháp, cập ba la mật đẳng Bồ Tát chi pháp, phi dị khả ngộ, năng thiết pháp nhân, diệt nan khai thị, kiên cố thanh tính, thời diệt nan tao, ngã kim như lý tiên thiết, như thị quảng đại, vi diệu pháp môn, nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán, phó chúc nhữ đẳng, tác đại thủ hộ. Ở đoạn thứ nhất này cũng khá dài. Đầu tiên là gì? Phật cáo Di Lặc. Phật đây chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cáo là nói với, bảo với. Di Lặc tức là Bồ Tát Di Lặc, tức là Đức Phật Thích Ca bảo với Ngài Bồ Tát Di Lặc. Bảo thế nào? Chư Phật Như Lai vô thượng chi pháp. Chư Phật Như Lai vô thượng chi pháp, thì cái chữ chi á, chúng ta phải dịch ngược lại. Sau cái chữ pháp thì chúng ta, sau chữ chi là chữ pháp, thì chúng ta đem là pháp của chư Phật Như Lai. Hay là chúng ta ở đây có chữ vô thượng nữa, cho nên là pháp vô thượng của chư Phật Như Lai đó. Thì ở đây chúng ta có mấy chữ chư Phật và Như Lai. Thì chư Phật á, có nghĩa là gì? Tại sao gọi Như Lai là gọi chư Phật? Thì nếu chúng ta theo tông tịnh độ của chúng ta, Đại Sư Ngưu Ích ngày chú giải rất là dễ dàng, chư Phật chính là A Di Đà Phật. Tại vì tất cả đức Phật nào đều là A Di Đà Phật hết, đều là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng trí huệ, vô lượng công đức. Cho nên chư Phật tính là một vị Phật, hay là tất cả Phật đều là A Di Đà Phật, cho nên gọi là chư Phật. Nói vậy là đơn giản, nhưng đó là nói theo cho đơn giản cho người mới học thôi. Người hoặc là nói cũng là rốt ráo cuối cùng là quy về một, nhất tức nhất thiết tức nhất, một là tất cả là một. Nhưng mà nói theo kỹ ra thì phải theo chú giải của cư sĩ Giang Vị Nông ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Chú giải Ngài nói chư Phật á, là có từ sơ trụ Bồ Tát cho đến thập nhất địa, tức là gì? Diệu đẳng giác Bồ Tát. Có 41 vị pháp thân đại sĩ của tông Viên giáo Hoa Nghiêm đó, là Viên giáo sơ trụ của Viên giáo đến sơ trụ rồi thập rồi gì? Rồi đến sơ địa, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và cuối cùng là đẳng giác. 41 vị đó, 41 vị thứ đó, những người đạt được vị đó đều gọi là chư Phật. Tại sao gọi chư Phật? Vì nhiều, chư là nhiều. Nhiều Phật có nghĩa là có Phật có bậc khác, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, vân vân. Đó, đó gọi là chư Phật. Còn riêng chữ Như Lai, Như Lai là chỉ cho là diệu giác Phật quả, tức là viên mãn thành Phật rồi thì gọi là Như Lai. Như vậy quý vị hiểu chữ chư Phật Như Lai rồi đúng không ạ? Cho nên đôi khi chúng ta nói, có khi nói chữ Phật chúng ta chấp nhận Phật, Phật nào cũng giống nhau. Nhưng mà đôi khi chúng ta chia trẻ ra một tí, chia trẻ ra kỹ lưỡng thì như vậy. Cho nên là đôi khi á, mỗi khi nghe giảng á, quý vị phải nghe được đâu là rốt ráo, đâu là giảng giảng rốt ráo, đâu là giảng tóm gọn, đâu là giảng chia sẻ. Ví dụ như khi hòa thượng giảng mà Thiện Trang cũng nhắc lại, tại vì hôm bữa con người đưa ra vấn đề là hỏi tại sao thầy giảng mâu thuẫn thế. À, tại sao mâu thuẫn ở phẩm 24 25 á, thì thầy nói là phẩm 24 25 nó là ba bậc chính phẩm á, của kinh Vô Lượng Thọ đó, kinh Quán Vô Lượng Thọ là chính phẩm. Thì trong riêng thường tịch quang á, định độ đó, trong bốn độ thì bốn độ thường tịch quang độ không có, chỉ có một phẩm thôi, không có pháp, các phẩm khác. Mà theo gần đây có bài nào đó Thiện Trang lại nói lại là mỗi độ có bốn bốn độ đó, thường tịch quang tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu cư độ và phàm thánh đồng cư độ, mỗi độ có chín phẩm. Cái đó là gì? Hai cách nói khác nhau, cũng là hòa thượng nói thôi, chúng ta phải hiểu ý. Cách nói trên là nói rốt ráo, nếu mà thành viên mãn thành thường tịch quang rồi thì làm gì có độ nào, thì làm gì có phẩm vị nào. Nhưng đó là cách nói viên giáo tuyệt đối. Còn cách nói mỗi độ, tức là thường tịch quang trình độ có chín phẩm, là cách nói của biệt giáo. Thì kinh Quán Vô Lượng Thọ thật ra mà nói chúng ta có thể xếp vào biệt giáo, không thể cũng có thể xếp vào viên giáo, tùy cái nhận xét của mỗi người. Cho nên khi nói ba ba Phật ba độ, ba phẩm, bốn độ, hoặc là chín phẩm, ba bậc, bốn độ chín phẩm, thì chúng ta hiểu rằng trong mỗi độ mà có chín phẩm, đó là cách nói chưa có rốt ráo hoàn toàn, mà cách nói phương tiện hơn. Còn nếu mà nó rốt ráo thì thường tịch quang tịnh độ chỉ có một độ thôi. Như vậy chúng ta nghe, chúng ta phải hiểu khi người đang nói, hòa thượng đang nói cái tiêu chuẩn nào, hoặc là chúng ta đặc biệt sau này hết bộ này chúng ta trở lại với bộ gọi là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ đó, gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á, hòa thượng phân ra đoạn nữa, thêm chú thích vô nữa, thì trong đó có rất nhiều cái có thể nghe nó mâu thuẫn nhau. Tại vì sao vậy? Tại vì nhiều tông phái khác nhau, nhiều tiêu chuẩn khác nhau đó. Giống như có nhiều kiến thức chúng ta phải biết, giống như nghe nói bên Mật Tông á, tức thân thân thành Phật, là ngay thân này thành Phật luôn. Nhưng mà Đại sư Ấn Quang nói Phật đó là Phật gì? Đó là Phật của Tạng giáo. Tạng giáo Phật tương đương với tam quả A-la-hán thôi. Ở trên, cho nên chúng ta biết là đó Phật nào, Phật trong địa vị nào. Cho nên là mình phải nói một cách hiểu rõ. Đó, còn Phật mà Phật của thông Tông Thiên Thai thì có lục tức Phật, có sáu Phật đúng không? Danh tự tức Phật. Đó. Rồi bắt đầu gì? Bắt đầu một hồi triển khai đó là phần tương tự tức Phật, quán hạnh tức Phật chứ. Danh tự nè, tức là danh tự tức Phật nè. Một thứ nhất là lý tức Phật, tức là rồi đó danh tự tức Phật, rồi quán hạnh tức Phật, quán hạnh vị đó là quán hạnh tức Phật, rồi gì tương tự là phần chứng, rồi mới viên mãn Phật đó. Chúng ta phải nghe như vậy chúng ta mới hiểu được, chứ không phải là bình thường. Cho nên đôi khi á, mình mới vào á, mình học á, nó mơ mơ màng màng, là tại vì nó rộng kiến thức quá, cho nên là đôi khi mở rộng ra một chút xíu mình nghe không hiểu. Thì ở đây Thiện Văn trở lại, chữ chư Phật Như Lai là như vậy đúng không ạ? Tóm lại chúng ta dễ hiểu nhất, chúng ta lấy nói chư Phật tức là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, Như Lai là những người nào đã chứng được quả vị diệu giác. Đó, trở lên, tức là Như Lai là diệu giác. Đó, như vậy là tóm lại 52 địa vị. Vô thượng chi Pháp, tức là Pháp vô thượng, tức là đây là nói Pháp vô thượng của chư Phật Như Lai. Pháp nào là Pháp vô thượng quý vị? Vô thượng có nghĩa là không có gì cao hơn, không có gì trên nữa, thượng ở trên mà, và thượng ở trên cao. Vậy vô thượng là không có gì cao nữa, đó là nếu chúng ta nói là cái gì, kinh Lăng Nghiêm nó là đại Phật đảnh đó, là trên đảnh của Phật rồi, cao nhất, to nhất đó. Còn đối với chúng ta ở đây chắc chắn bộ pháp này chính là pháp gì? Vô thượng bậc nhất. Pháp nào? Pháp môn tịnh độ niệm Phật một đời vãng sanh bất thoái thành Phật, một đời từ địa vị phàm phu mà lên địa vị bất thoái chuyển, tam bất thoái chuyển tương đương với thất địa bát địa của viên giáo. Vậy chứng tỏ đó là gì? Nó là vô thượng chi pháp, tức là pháp trên cao, không có gì cao hơn nữa đó. Cho nên đấy là chúng ta hiểu được vô thượng chi pháp. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta. Hòa thượng chú giải là vô thượng chi pháp chỉ pháp trì danh niệm Phật vãng sanh tịnh độ của kinh này. Nếu trong tất cả đại thừa giáo thì chỉ cho cứu cánh niết bàn là cứu, là pháp vô thượng. Tức là gì? Ở trong bộ kinh này thì pháp môn trì danh niệm Phật vãng sanh tịnh độ của kinh này là pháp vô thượng. Còn nếu mở rộng ra đối với tất cả cái giáo lý của đại thừa đó, giáo lý của đại thừa thì chỉ cho cái pháp nào mà niết bàn cứu cánh đó, rốt ráo đó, thì đó là pháp vô thượng. Tại vì sao? Có pháp nào á, rốt ráo á, chỉ có lên thành Phật mới rốt ráo thôi, còn có pháp khác không có lên thành Phật thì làm sao rốt ráo được, đúng không ạ? Đó, cho nên là vô thượng. Ở trong chú giải á, ngoài Hằng Niệm Tổ đó thì có trích từ Vãng Sanh Luận Chú, có viết như thế này: vô thượng là gì? Là đạo này cùng lý tận tánh, không gì vượt lên trên. Tức là con đường đạo là con đường. Con đường tu hành này á là gì? Nó cùng ý, tức là đến vô cùng luôn, tận tánh là hết tánh luôn, tức là cùng lý tột tánh đó, và không gì hơn nữa. Vì sao vậy? Vì chúng ta đưa một vị phàm phu dở như chúng ta, rất dở, không có giỏi giang gì hết, tu đầy viền não vậy mà vượt một phát lên tới địa vị cỡ đó, gọi là hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ. Làm gì có một phát mà từ cái hành siêu tam giới, thì chúng ta dễ hiểu đó, vượt ngang tam giới, nó ra ra tam giới theo chiều ngang, từ cõi người đây ta qua về Tây phương Cực Lạc cũng vẫn ở cõi người thôi, nhưng mà cõi người đó là thành rốt ráo thành Phật. Còn vượt lên nhanh, vượt lên bốn độ là gì? Ở đây chúng ta đang phàm thánh đồng cư độ, chúng ta về đó vào tương đương với thật báo trang nghiêm độ rất nhanh, không có nhiều thời gian, vào thật báo trang nghiêm độ bỏ qua rất nhanh nhé. Tại vì sao? Vì về đó một cái là không có bao lâu sau là chứng được thật báo trang nghiêm độ rồi đó. Cho nên vì vậy gọi là kính đăng tứ độ, con đường tắt nó lên được bốn độ, vượt qua bốn độ. Vậy không phải là pháp vô thượng hay sao? Các kinh khác quý vị hay tìm, nói kinh như kinh Diệu Pháp Liên Hoa rất nhiều người tụng, chỉ có thấy long nữ một đời thành Phật, 8 tuổi thành Phật, dâng hạt châu lên thành Phật liền. Và trong kinh Hoa Nghiêm có một người nữa là Thiện Tài đồng tử trong một đời thành Phật. Còn tìm tất cả các kinh khác không có ai một đời thành Phật được. Cho nên bộ kinh này, kinh Vô Lượng Thọ, hay là chúng ta nói là những bộ kinh thuộc tịnh độ, là điều thù thắng bậc nhất. Tại vì một đời có thể đưa phàm phu đầy nghiệp chướng, đầy trọng tội lên bờ giác ngộ, nhanh chóng thành Phật, thì còn pháp gì cao hơn pháp này nữa. Cho nên là gọi là chư Phật Như Lai vô thượng chi pháp, tức là pháp cao nhất hết cỡ rồi của chư Phật Như Lai. Đó là giống như là cái chư Phật Như Lai là gì? Đem bao nhiêu bí quyết bí mật đem ra hết cho chúng ta, bày ra chúng ta, bây giờ chúng ta có đón nhận hay không đó, kiểu vậy đó. Về pháp này chúng ta như vậy. Rồi tiếp tục là thập lực vô ý. Thập lực tức là 10 lực vô ý. Vô ý là không có ngại gì, không có sợ gì, ý là sợ đó. Như vậy thập lực vô ý này thì sao đó? Thì chúng ta đã học qua rồi, không biết quý vị có nhớ không, thập lực vô ý thì Thiện Trang cũng giảng rồi 2 lần rồi. Bây giờ thì chúng ta đọc chú giải hòa thượng rồi Thiện Trang sẽ giới thiệu lại một chút xíu. Vô ngại vô trước. Vô ngại là không có gì ngăn ngại hết, không có gì trở ngại hết, không có gì chướng ngại hết. Vô trước là không có dính mắc, không có chấp trước. Đó. Thậm thâm chi pháp. Thậm thâm là gì? Thậm là rất, thâm là sâu, rất sâu. Chi pháp tức là pháp rất sâu. Như vậy đây là những pháp này là của chư Phật Như Lai không đó. Đó, Phật thì có 10 lực nè, có 4 vô sở ý nè. Các ngài có tứ vô ngại nè, hay là rồi có ngài không có dính mắc, không có chấp trước gì hết, rồi những cái pháp rất sâu như vậy đó, thì như thế nào? À, thì ở đây hòa thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta cái chỗ là thập lực vô ý vô ngại vô trước thậm thâm chi pháp ở đây. Hòa thượng chú giải đơn giản thôi, thầy bộ chú giải này là một chú giải đơn giản. Thập lực vô ý vô ngại vô trước thậm thâm chi pháp, đức năng viên mãn trên quả địa của chư Phật Như Lai chứng được. Tức là gì? À, những cái mười lực nè, vô ý nè, vô ngại vô trước nè, những cái pháp rất sâu á, đó là gì? Đức năng viên mãn mà trên quả địa của chư Phật Như Lai chứng được, tức là tới chư Phật Như Lai thì tới quả quả vị đó đó thì sẽ chứng được quả, tức là quả vị, địa, quả là kết quả đó, địa đó là địa vị của chư Phật Như Lai thì chứng được cái đó. Thì chúng ta đã học rồi đúng không? Nếu như thập lực vô ý hòa thượng đã chú giải rồi, chúng ta có học rồi nhưng mà chắc quý vị quên mất tiêu. Thì Giang xin nhắc lại về thập lực vô ý. Trong bản chú giải này thì hòa thượng chú giải ở phẩm 17 tiền trì công đức, quý vị có thể tìm lại ở phẩm 17. Nhưng mà trong chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ thì có khác một chút xíu. Ở đây thì Giang cũng xin nói chút xíu về cái sự khác biệt. Vì mỗi lần hòa thượng giảng thì có thể là cảnh giới khác nhau và sử dụng tài liệu khác nhau, cho nên có một số cái nó không khớp hoàn toàn. Cho nên chúng ta hòa thượng giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ tổng cộng là 14 lần, nếu tính ra là 15 lần. Thì nếu chúng ta nghe hết từ đầu đến cuối, hết bộ này đến bộ kia dung thông lại thì mới đầy đủ viên mãn. Tại vì hòa thượng nói mỗi lần hòa thượng giảng, mỗi lần cảnh giới khác nhau, rồi mỗi lần có thể là gì, khế cơ, khế lý, khế cơ với chúng sanh, cho nên hòa thượng giảng có thể khác nhau. Cho nên nếu ai đó nghe một lần thì không được viên mãn. Mà nếu hòa thượng nói nếu không có thời gian nghe tất cả các lần thì nên nghe những lần sau cùng, nên nghe lần sau cùng, vì lần sau cùng hòa thượng dung thông hết lại thì đem những cái lần trước để tránh khỏi sự mâu thuẫn. Hòa thượng cũng có nói có người phát tâm là dung thông hội tập tất cả các bản hòa thượng giảng lại thành một, thì hòa thượng nói phải như vậy, tức là làm đầy đủ tất cả các bản giảng của hòa thượng thì mới đầy đủ được, còn nếu như chỉ vài lần sẽ thiếu. Thì cũng vậy đó, Tiện Trang thấy là khi mà căn cứ bộ giảng tài liệu là giảng chú dị giải này với cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú hay là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đó, chúng ta hay đó, học đó, thì sẽ có những cái mâu thuẫn nhất định đó, một số cái mâu thuẫn đó, đó là gì? Tại vì cái cùng một câu kinh văn nhưng mà thường giảng khác nhau. Vì vậy khi dùng tài liệu quý vị thông cảm, Tiện Trang bộ này vẫn đang dùng, lần trước thì đang dùng bộ này, nhưng lần sau Tiện Trang dùng bộ sau nó sẽ khác. Thì Giang xin dẫn ra một vài điểm khác biệt, không phải là hòa thượng cố tình nói khác, nhưng mà cảnh giới và kinh thì có vô lượng nghĩa. Ví dụ như ở phẩm thứ 5, quý vị có câu là ngã kim vị Bồ Tát đạo, dĩ phát vô thượng chánh giác chỉ tâm. Thì câu đó thì Thiện Trang dịch câu đó theo bản dịch ở những lần trước đó, mà lưu thông bây giờ thì ngã kim vị Bồ Tát đạo. Thì hoàn toàn có, thì Nhân nhớ thì Nhân căn cứ vào lần giảng thứ nhất, lần giảng thứ hai gì đó, lần giảng thứ ba, lần giảng thứ tư gì đó, thì những lần đó hòa thượng hình như giảng là chữ vị ngã kim vị Bồ Tát đạo, là vị là vì, chữ đó đọc là vị. Nhưng mà ở lần Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa và Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á, thì dùng bản tài liệu của ngài Hòa Niệm Tổ á, thì chữ đó nên đọc là vi, là con nay vi là làm, con nay hành Bồ Tát đạo. Cho nên là thật sự mà nói rất khó khăn cho Thiện Trang phiên dịch. Thiện Trang phiên dịch lúc đầu hoàn toàn căn cứ để cho gọn, mấy bản lần trước thì hòa thượng giảng rất ngắn, cho nên cứ rà theo mấy bản lần trước. Rồi sau này bây giờ mới rà theo những bản sau này thì thấy ồ không giống nhau. Thì bây giờ làm sao? Thì Thiện Trang mới làm bản giảng chú dị giải đó, hiện tại đang làm đó, Thiện Trang rà nữa. Thì Thiện Trang thấy ồ không có những cái nó không có khớp nhau như thế này thì mình phải căn cứ vào đâu? Phải căn cứ vào lần giảng sau cùng của hòa thượng, thì mình cứ căn cứ lần giảng sau cùng thì như vậy là khớp nhất. Thì vậy thì nhưng mà bản chú giải một đường, hòa thượng giảng một đường, như vậy nó không khớp nhau thì thôi, tốt nhất thì chú thích ở dưới đó, tức là Thiện Trang sẽ căn cứ và chú thích thêm là lần giảng này lần giảng kia nó khác nhau. Cho nên là mỗi lần quý vị phải nghe, quý vị không hiểu là tại vì cảnh giới mỗi lần mỗi khác, và kinh là vô lượng nghĩa. Để chữ đó, chữ vi hay chữ vị cũng được, đọc âm nào cũng được, mà nghĩa nào cũng đúng thì đâu có sai được. À, cho nên là không có chấp trước là vậy. Vì đây thì Thiện Trang bây giờ Thiện Trang xin trình bày cái này sẽ khác với phẩm 17. Ở trên đây là Thiện Trang trình bày 10 lực vô 10 lực của Đức Phật, thập lực vô úy. Thì thứ nhất là gì? Giác thị phi xứ trí lực. Tức là trí lực này á chính là cái giác, nghĩa là biết đó, có nghĩa là biết biết cái gì? Biết đạo lý đâu là đúng, đâu là sai, nhân duyên quả báo như thế nào, làm vui thì nghiệp nghiệp vui á thì được quả báo vui, à, nhân quả nó tương khế, tức là nhân quả nó tương khế là khế hợp với nhau đó, đó gọi là xứ, tức là nó đúng để đạo lý. Còn nếu mà làm cái nhân làm ác mà hy vọng cầu quả báo vui đó thì đó là nhân quả tương bối, là nó tương phản nhau, thì đó không phải là đúng, mà đó là gọi là phi xứ đó. Cho nên nói là gọi là có đạo lý hay không có đạo lý đó. Thì tóm lại là cái đầu tiên là Phật có năng lực là gì? Phật biết được tất cả các việc làm này là đúng hay sai đó, theo đạo lý nhân quả nó đúng hay sai nè. Ví dụ như chúng ta làm một cái việc nào đó là Phật biết là việc đó đúng hay sai, rốt ráo cứu cánh viên mãn đó. Ví dụ như quý vị làm một việc nhỏ, quý vị uống một ly trà đó hả, thì mình nói ôi uống ly trà chắc có tội tình gì, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra Phật á, thì Phật có trí huệ đó, việc biết uống ly trà đó là quý vị có cái thưởng thức của ly trà là ngọt ngon hay đắng gì đó, là quý vị cảm thọ trong đó, là quý vị có cái nghiệp báo của quý vị mai mốt đọa vào trong cái đường gọi là súc sanh cảm nhận đó. À, hoặc là quý vị uống trà là thưởng thức cái ly trà đó, quý vị cảm giác cái đó gọi là vui chơi trong cảnh trà, đúng không? Thì mai mốt quý vị có gây ra một cái chủng tử nghiệp để có thể đọa vào cảnh giới địa tiên nhân hiền, địa tiên đó mấy ông đánh cờ uống trà đó đó đó. Cho nên là hoàn toàn Phật biết cái đó là đạo lý đó, cho nên uống trà nó không ảnh hưởng gì tới mình, nó có ảnh hưởng, uống trà mà có cảm giác có một cái gì đó là có nhân quả. Nhưng mà nếu mà uống trà đó mà mình uống mà tâm vô, không có chấp trước, không có nhiều khởi tâm động niệm, thì đó là gì? Xả thọ. Xả thọ thì tương ưng với cảnh giới giải thoát. Cho nên Phật có trí rất tốt về biết rất rõ việc nào đúng việc nào sai. Thứ hai là nghiệp trí lực, tức là trí trí này Phật biết tất cả nhân quả nghiệp báo, hoặc là thiện hoặc là không thiện đó. Thì cái trí này thì cũng đơn giản thôi, biết tất cả nghiệp của chúng sanh, nói đơn giản là vậy. Thứ ba là định trí lực, là biết tất cả các thiền loại thiền định giải thoát tam muội, đó là cái khả năng trí thứ ba. Thiền Trang chỉ giới thiệu lược thôi nha. Đó, như vậy có nghĩa là thiền định của thế gian mình không biết, nhưng mà Phật trên quả địa Như Lai Phật biết hết đó. Ai tu đến vị đó định, đúng không, định thế nào đó, vị đó định nè, rồi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến các định của A La Hán, diệt tận định, định của Bồ Tát bậc nào Phật biết hết. Cái đó là cái trí thứ ba, gọi là thập lực đó, cái sức lực thứ ba đó. Cái sức lực là sức. Thứ tư là căn trí lực. Căn trí lực tức là biết tất cả chúng sanh họ là căn tánh thượng hay hạ, mà từ đó tùy cơ mà thí giáo, tức là tùy cơ mà ban cho, tùy căn cơ của họ mà ban cho họ cái giáo pháp phù hợp đó. Giống như Phật gặp chúng ta thì cho biết đời chúng trước quá khứ vô lượng kiếp chúng ta tu cái pháp môn gì rồi đó, tu khả năng như thế nào, Phật dạy đúng y chang đó. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta dụ người ta vào tu tịnh độ, họ không quen, không có duyên cái tịnh độ không được đó. Giống chẳng hạn như trong Liễu Phàm Tứ Huấn đó quý vị, ông gọi là ông Viên Liễu Phàm đó, khi gặp thiền sư Văn Cốc đó, thiền sư Văn Cốc biết căn cơ của ông này là chỉ cầu phước báo nhân thiên thôi, thậm chí không cầu quả trời nữa, chỉ cầu đời này được hạnh phúc, gọi là phước báo của cõi người thôi, gọi nhân thừa thôi. Cho nên thiền sư Văn Cốc chỉ dạy ông ta là gì? Ăn chay làm lành, niệm chú chủng đề để tiêu nghiệp chướng, để tăng phước đó, để cầu con vân vân. Tại vì căn tánh của ông vậy à, không phải căn tánh của giải thoát. Căn tánh giải thoát giác ngộ là chắc chắn thiền sư Vân Cốc chắc chắn phải dạy ông tọa thiền hoặc niệm Phật để cầu sanh tịnh độ chứ, hoặc là tọa thiền để xuất ly sanh tử luân hồi, hoặc ít nhất là dạy để mà lên cõi trời. Quý vị coi học liễu phàm tứ huấn, quý vị thấy, cho nên người nào học liễu phàm tứ huấn đó phải biết đó là gì, dành cho cõi người à, gọi là nhân thừa, chỉ học đến nào nhân thừa thôi. Còn chúng ta học Đệ Tử Quy cũng vậy, nhân thừa đó. Đệ Tử Quy là thuộc nhà Nho, mà nhà Nho thì sao, như quý vị thấy coi trong Khổng Tử đó, ở trong những tác phẩm của Khổng Tử, quý vị thấy có người hỏi Khổng Tử sau khi chết thì thế nào, Khổng Tử nói, Khổng Tử trả lời thế nào, ngài Khổng Tử trả lời rằng sống đây còn không biết rồi đó, thì mai chết tính tính nói làm chi đó, tức là không quan trọng đời sau. Cho nên đó là cái gì, Đệ Tử Quy hay là của Nho gia, chúng ta biết là của Nho, đạo Nho chỉ có chú trọng cõi người đời hiện tại thôi đó. Cho nên mình học á, mình đã học tới giáo lý thượng thừa viên mãn rồi, giống như mình ở trên cao rồi, mình soi cái lăng kính coi thử cái bộ đó học tới đâu, mà mình biết học tới đâu để có dừng. Còn quý vị học tới Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, thì Thái Thượng Cảm Ứng Thiên á, thì quý vị biết cái gì, liên quan đến cõi trời à, tại vì sao, trong cái đó là liên quan đến cõi thần cõi trời. Muốn làm địa tiên thì phải 300 việc thiện, muốn làm thiên tiên thì phải 3.000, phải đủ 3.000 việc thiện thì mới được lên làm thiên tiên. Thiên tiên là gì, là sanh lên cõi trời. Cho nên đó, rồi thậm chí phải như thế nào tu 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 thế nào nữa đó. Cho nên chúng ta học á, chúng ta phải biết đó là căn tánh chúng sanh. Thì bây giờ quý vị hãy đem những pháp đó phổ biến cho mọi người, đa số mọi người rất thích Đệ Tử Quy à, thích liễu phàm tứ huấn, tức là gì, người ta vẫn thích phước báo nhân gian nhiều, đắm say trong phước báo nhân gian, đó là căn cơ người ta. Đấy, cho nên Thiện Trang vẫn khuyên quý vị hãy giới thiệu phương pháp giải thoát giác ngộ rốt ráo, nếu họ không tiếp nhận được mà bắt đầu mình hạ xuống thôi, giới thiệu cõi trời. Cõi trời có nhiều người cũng không có thèm nữa, cái thôi tôi chả cần thích rồi, đời này tôi không hưởng thụ an vui vẻ, thì đành phải dạy cho người ta vậy thôi, trì chú đại bi, trì chú chuẩn đề gì đó, niệm Phật được bao nhiêu câu đó, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Luân Hồi Thọ vậy đó, cho nó có phước đời sống sẽ an vui, ăn chay làm lành bố thí, đó là căn cơ. Cho nên là phải có cái trí lực đó mới biết được. Còn ai muốn vô giải thoát thì đây phải giới thiệu pháp môn giải thoát, chứ không phải như đời nay nhiều người á, có nhiều khi buồn lắm à, có người á, đi vòng vòng tu bao nhiêu năm rồi mà không biết cái pháp môn giải thoát gì hết, không biết Phật giáo là gì. Cho nên Thiện Nhân nói đầu tiên mình vô á, mình hãy giới thiệu tổng quan Phật giáo cho họ, để coi họ trong ngũ thừa Phật giáo, Phật thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Nhân thừa, Thiên thừa đó. Đó, chúng ta thấy ngũ thừa Phật giáo mà trong đó Thiên thừa với Nhân thừa là sau cùng, còn Thanh Văn thừa với Duyên Giác thừa thôi mình góp vô chung một đi. Đó, thì như vậy ngũ thừa Phật giáo đó mình giới thiệu cho họ, họ chấp nhận thừa nào, họ họ căn tánh thế nào, mình phải đưa cho họ đúng cái phương pháp đó, gọi là tỳ cơ thí giáo. Chứ không mà mình dạy cho họ pháp nhân thiên xong á, là họ đắm vào trong đó, họ lo sống đời này vui vẻ rồi cuối cùng họ không thèm học tu nữa, kinh Vô Lượng Thọ để giải thoát đời này không có nữa, thì mình cũng có lỗi với họ. Cho nên là quý vị nhớ, Thiện Trang mới khuyên lại, Thiện Trang nói ưu tiên phương pháp nhất thừa một đời thành Phật, đó là chúng ta cần nhất, giới thiệu kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn tịnh độ. Người ta không tiếp nhận nổi, bắt đầu mình hạ xuống đó, thì thôi có muốn làm A-la-hán không, giới thiệu tu pháp A-la-hán, rồi chắc thường mấy người không muốn giải thoát thì cũng không đấy, thì đồng giới thiệu cho họ cõi trời đó, giới thiệu cho họ cõi người làm sao vân vân, ngũ giới thập thiện vân vân đó. Như vậy đó, Đức Phật có biết được, cho nên Đức Phật dạy cho tất cả căn cơ chúng sanh, còn chúng ta thì không biết, chúng ta dạy theo cái ý mình thôi. Cho nên đó là một điều rất đáng tiếc, không có biết, không có cái trí lực thứ tư. Trí lực thứ năm là dục trí lực, dục là mong muốn, ở đây nó ý nói là biết tất cả những cái trí giải của tất cả chúng mọi loại chúng sanh, biết chúng sanh khác và họ mong muốn những gì à, tất cả những mong muốn của họ thì mong muốn vui của họ và mong muốn cái gì khác khác mỗi mỗi bất đồng. Thì đây là Phật biết, Phật biết chúng sanh mong muốn cái gì thì Phật mới dạy cho cái đó mới phù hợp à, dụ được đúng không? Đó, giống như hồi đó có một cái người tới tìm Phật, cái bà đó, bà bị đứa con với con bả bị rắn cắn chết, thì bả rất là đau khổ và muốn cứu sống đứa con mình, và tìm khắp mọi người chữa sống làm sao cứu đứa con mình. Thì Phật, người ta giới thiệu tới Đức Phật, Đức Phật mới nói bây giờ ta sẽ cứu con bà, nhưng mà có điều kiện bà hãy đi vào tìm nhà lấy tro, tro của nhà nào đó mà không có người chết thì bà đem về đây, xin tro ít tro nhà nào mà không có người chết thì đem về, thì ta sẽ tới cái gia đình đó họ không có người chết mình đem về thì ta sẽ cứu con bà. Thì bà nghe vậy mừng quá, bà mới đi, bà đi xin nó tới họ nhà nào tro nhà nào cũng nói không được, nhà tôi có người chết, ông tôi mới mất, bà tôi mới mất, rồi con tôi mất thì đó vân vân, từ xưa nay người nào mất hết đó, kêu cách đây mấy tháng mấy năm gì đó cũng có người chết hết. Và đi mỏi mòn cả ngày ngày này qua ngày nọ cũng không có tìm được nhà nào không có người chết. Bà buồn quá, bà quay lại gặp Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con không thể tìm thấy được nhà nào con không có người chết hết, con thấy nhà nào cũng người nào cũng nói có người chết cả. Thì Đức Phật mới nói với bà thấy biết rồi đó, tức là sự chết đó là cái vốn dĩ ở trên nhân gian này, ai rồi cũng chết, nhà nào cũng có người chết, người nào cũng có người chết, rồi đến lúc chết thôi. Cho nên đã chết thì cái đó là sự đau khổ của chúng sanh đó. Cho nên là Đức Phật nói với bà giác ngộ ra chấp nhận rồi con mình cũng phải chết thôi. Từ đó đó là Phật độ cho bà. Hoặc là có một bà khác, bà đó bà tới bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con muốn có rất nhiều con muốn có cả tất cả người trong thành này đều là con của con, giống như đông như vậy đó, thì con rất là hạnh phúc, rất vui sướng. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng: bà có để ý không, trong thành này mỗi ngày có bao nhiêu đám tang, có bao nhiêu người chết không? Bà nói có, con thấy cũng bao nhiêu người đó. Thì Đức Phật nói: nếu như số con của bà đông như người trong thành thì mỗi ngày bà cũng khóc bao nhiêu đứa con nó chết như vậy. Chính vì vậy bà có nhiều con cũng không có sung sướng, không có hạnh phúc. Cho nên Phật đó là gì? Toàn là khế cơ với chúng sanh. Chúng sanh thế nào thì Phật trị bệnh cho thuốc hết. Đúng như vậy. Đó thì chúng ta biết là cái dục mong muốn của chúng sanh như thế nào, mình sẽ đưa ra cái phương pháp phù hợp. Chứ không phải là như bây giờ. Giống như bây giờ Thiền Trang ở đây chia sẻ là phương pháp giải thoát, giác ngộ, rốt ráo, viên mãn. À, quý vị giới thiệu người khác tới, người ta đang ví dụ như mới vừa cưới nhau về, người ta đang là gì? Đang độ nàng với độ chàng, bắt người ta vào giải thoát giác ngộ, nào ly dục, rồi vân vân, thế này thế kia thì khó quá cho họ, đúng không ạ? Thì đó là gì? Mình phải phương tiện, phải biết chúng sanh nó đang mong muốn đó, phải để từ từ nó về thời gian, nó bắt đầu sống 1 2 năm với nhau, rồi nó còn mấy tháng sau rồi, hoặc là mấy năm sau nó khổ rồi, lúc đó mà mình mới giới thiệu giải thoát giác ngộ một cách rốt ráo. Còn bây giờ thì thôi tu đi, tu cũng kinh vô lượng thọ đi, gia duyên mai mốt vãng sanh, rồi bây giờ phước báo lớn lắm, vân vân. Đó, phương tiện như vậy. Cho nên là mình phải có cái trí lực đó, còn đây Đức Phật có còn mình không có. Thứ sáu là giới trí lực. Giới là gì? Biết tất cả cái, nói vô giới là chính là cảnh giới đó. Cảnh giới, biết hết tất cả các cảnh giới. Phật biết từ trên là chư Phật, cảnh giới chư Phật, dưới là cảnh giới của chúng sanh, địa ngục, A Tỳ vân vân, biết hết. Phật không có gì không biết. Còn chúng ta chẳng biết cảnh giới nào, còn cảnh giới người chúng ta cũng mơ mơ hồ hồ. Thứ bảy là chí xứ trí lực. Tức là ở đây là biết tất cả đạo, chí là đạo đến xứ tướng, tức là ở đây nói đơn giản là các phẩm loại đạo, giống như mình tu cái ngũ giới thì được cái quả báo gì, thập thiện được cái quả báo gì, tu vô chánh đạo cái gì được giải thoát cái gì, niết bàn vân vân. Đó đó cái đó là trí, tức là mình tu được cái gì thì tới đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị biết được tu ngũ giới chúng ta được cái gì không mà. À, tu ngũ giới chúng ta được là chúng ta được thân người đời sau, đúng không? Tu thập thiện là gì? Thập thiện là chúng ta cũng được phước báo trời người, cũng người và cõi trời. À, nhưng mà trong thập thiện á, quý vị thấy trong kinh thập thiện rất viên mãn ở câu là nếu đem công đức đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì vẫn thành Phật được. Cho nên cùng tu thập thiện như nhau, nhưng nếu như chúng ta hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là hồi hướng để mà giác ngộ thành Phật, thì mình sẽ được quả báo lớn. Cũng vậy, ở đây sẵn nói về thọ giới đó, tại có nhiều người nói là không cần không cần thọ giới, con chỉ cần giữ giới là được rồi. Thì Thiện Trang thấy học trong giới luật, Thiện Trang thấy không đúng. Và Pháp Sư Định Hoằng cũng nói, Pháp Sư Định Hoằng quý vị sắp tới sẽ được nghe cái bài đầu tiên lại của Bát Quan Trang Giới giảng yếu á. Ngài Pháp Sư Định Hoằng cũng tập 1, ngài nói tầm quan trọng giữ giới là gì. Quý vị nếu chỉ giữ giới mà quý vị không thọ giới, ví dụ như quý vị không thọ tam quy, quý vị không thọ ngũ giới, thì quý vị chỉ được phước báo thôi, không phải là nhân giải thoát. Quý vị nghe cho kỹ nha. Quý vị còn nếu như quý vị thọ giới thì đó là quý vị vào Phật vị, tức là vào địa vị của Phật. Cho nên cùng là người không người tu như vậy, giữ như vậy nhưng mà không thọ thì quý vị không có quả báo giải thoát giác ngộ. Mà nếu như mà quý vị chỉ được phước báo thôi. Cho nên nếu mà nói không có thọ, tại sao Phật có nghi thức thọ giới là vậy? Thọ giới thì chắc chắn quý vị vào địa vị của giải thoát, vì ngũ giới Bát Quan Trai Giới là cái nhân để mà sau này thành Phật, chứng A-la-hán hoặc là thành Bồ-Tát, thành Phật. Cho nên đó là mình biết. Còn thọ tam quy cũng vậy đó, cho nên nhiều người học mà học lý giáo lý đại thừa thì nói là không cần thọ, nhưng mà thật ra thường nói học theo giáo lý của lục á, giới lục á, là phải thọ. Quý vị không thọ là quý vị chưa cái gọi, chúng ta thật ra chúng ta dễ hiểu lắm, theo cái nghi thức thọ đó để làm gì? Nó tạo ra một cái ấn tượng mạnh trong A là giải thức chúng ta, nó tạo ra một cái chủng tử rất mạnh. Mà nếu như nói trong theo thọ giới đó, thì dân nói lấy giới tỳ kheo á, khi yết ma lần thứ nhất là nghiệp lực của gì, nghiệp lực của giới tử chuyển động đó, nghiệp lực từ vô lượng kiếp bây giờ chuyển động. Yết ma lần thứ hai, cái pháp yết ma lần thứ hai là gì? Cái giới pháp diệu thiện đó, nó tụ lại giống thành một đám mây lành ở trên đỉnh đỉnh đầu của giới tử. Yết ma lần thứ ba, cái giới pháp diệu thiện đó là nó vi diệu đó, rất là vi diệu, rất là thiện, rất là tốt lành đó, nó rót vào đỉnh môn của giới tử. Từ đó người ta mới nói là thọ giới đó là cái gì, cái quả để sau này sẽ chắc chắn giải thoát đó, chắc chắn sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi đó, trong giới luật nói vậy nè, chứ không phải không. Cho nên là thật sự mà nói không thể bỏ hình thức được. Quý vị nói vậy chứ quý vị không có phát nguyện tôi tự giữ thôi thì đâu có được. Cho nên ở trong nhà Phật vẫn là lập nguyện, phát nguyện, có làm hình thức rồi mới có, sau đó có thực hành. Chứ không phải là chỉ có nói tôi thọ chứ không ấy. Vì thật ra mình nói quý vị ngữ giới mà quý vị giữ ngữ giới nhưng mà quý vị không thọ giới thì quý vị chỉ được phát báo thôi. Đây là Pháp Sư Đình Hoàng nói, mà thật ra giới luật nói như vậy. Cho nên tùy một chút xíu thôi cũng tu như nhau, mà người này không có. Rồi bây giờ rất nhiều người sợ không dám giữ giới, sợ thọ giới thôi con giữ như vậy thì con có phước, mà con bị thọ nghe nói là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh sợ quá đó. Thì quý vị nói cái gì cũng có cái giá của nó chứ, đi buôn không không lỗ thì lời chứ. Nếu quý vị không lỗ thì được thế là lời, còn quý vị nhắm thì lỗ thì quý vị đừng đi buôn, mà đi không đi buôn thì không có lợi thì không có tiền. Thì vậy cho nên là thọ giới vậy, cho đến giới Bồ Tát cũng vậy. Giới Bồ Tát là gì? Thọ từ đây đến khi thân thân rốt ráo sau cùng thành Phật luôn giữ được. Là gì? Trong đó chúng ta có chủng tử trong A lợi thức đã lưu rồi, nó mang theo từ đây đến vô lượng kiếp, cho nên kết quả rất là tuyệt vời đó. Cho nên chỉ có Phật mới biết được những điều đó, Phật mới khai thị ra thôi, còn chúng ta không biết. Không biết tu có giới phẩm nào, đạo vị nào đến tới đâu. Thứ tám là túc mạng trí lực. Túc mạng trí lực là gì? Là dễ lắm, cái cái trí này á, có cái năng lực là gì, biết được túc mạng tất cả chúng sanh, họ chúng sanh từ vô lượng kiếp giờ họ là danh tánh thế nào, sống ở đâu, tuổi thọ bao nhiêu, khổ vui như thế nào, vân vân, biết hết đó, là nói chung là vậy. Thứ chín là thiên nhãn trí lực. Thiên nhãn là gì? Thấy, cái thiên nhãn là mắt của trời mà, thấy tất chúng sanh là thọ sanh xả báo đời đời sanh tử, đó, từ đường nào đến rồi sẽ đi về đường nào đó, cho đến những cái nghiệp thiện ác vân vân, cái những cái quả khổ báo khổ vân vân đó, thì đó là những cái trí đó. Phật thấy rất rõ, ví dụ như chúng ta thấy thời Đức Phật đó, Đức Phật thọ ký cho từng người đó, thọ ký người này sau bao nhiêu kiếp sau sẽ thành Phật, giống như trong kinh Địa Tạng thọ ký cho chủ mạng Quy Vương, ông đó qua 170 kiếp sau ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là vô tướng Như Lai, đúng không? Gì kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Thành Trụ đó, vân vân, thì rõ ràng đó là thọ ký thành Phật. Ngoài ra Phật cũng có thọ ký cho chúng ta, ví dụ như ba có vị đó, ví dụ như trong kinh Xuất Gia Công Đức có vị tỳ kheo tên là, có vị thái tử tên là Tiểu Dũng Quân đó, sau khi đi xuất gia được có một ngày đó mà Phật thọ ký bao nhiêu, ông lại sanh chết được được một ngày trì giới trọn vẹn, chết xong sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. Sau khi thọ mạng trời Tứ Thiên Vương hết, bắt đầu lại sanh lên trời Đạo Lợi, là lên 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 tới tầng trời Tha Hóa Tự Tại, rồi lại xuống lại như vậy, dòng lên dòng lại xuống bao nhiêu lần đó, rồi cuối cùng rốt sau cùng ông đó sẽ sanh xuống nhân gian, đời đó đắc được quả Bích Chi Phật. Đó là thọ ký. Thọ ký cho biết là đời sau là đời như thế nào. Rồi có những người được Đức Phật thọ ký là đời sau bao nhiêu kiếp sau được làm người, vân vân. Đó vân vân, đó là thọ ký làm người. Cũng có người có khi Đức Phật thọ ký cho người đó, ngầm cho người đó, ôi đời sau họ đọa địa ngục đó, đó cũng là thọ ký cho đọa địa ngục. Đó, cho nên là Phật biết hết, Phật biết túc mạng đời trước, vô lượng kiếp trước và vô lượng kiếp về sau, mãi đến tận vị lai Phật đều biết được. Thì năng lực này là năng lực của Phật. Thứ mười là gì, là lậu tận trí lực. Lậu tận trí lực tức là ở đây á, tức là đối lậu tận tức là đối với những cái lậu hoặc đó, chúng ta hay nói là phiền não đó. Ví dụ như là Phật á, thì có năng lực là tất cả cái vọng hoặc tập khí được đoạn hết rồi, cho nên không còn sanh nữa và có thể biết như thật đó, thì không có cái thọ hậu hữu. Cái trí này Phật có khả năng đó, tức là Phật chứng được quả vị này, Phật không bao giờ đọa lạc nữa, không bao giờ trở lại phàm phu, vì hết nghiệp, hết gì, hết nghiệp nè, hết cái gọi là tạo nghiệp, đó là phiền não này hết sạch rồi, không có tập khí. Thế nào là tập khí? Tập khí là cái thói quen, chúng ta nói bây giờ ngôn ngữ dễ hiểu là thói quen. Ví dụ người nào đó có thói quen, chúng ta tập cái thói quen là gì, ra ra đường chạy xe ha, chạy xe máy, xe ô tô gì đó, quý vị gặp cái chuyện gì đó, quý vị tập cái thói quen là đạp thắng đó, hoặc là đạp thắng gái, hoặc là thắng thế nào, thắng tay vân vân gì đó, thì đó là tập khí, cứ gặp mà nó tự động nó phản xạ như vậy, đó là tập khí, là thói quen. Thì trong đó ví dụ như A-la-hán mà đoạn được kiến hoặc và tư hoặc, là hết được kiến hoặc tư hoặc, là không tham, không sân, không si, không mạn nghi á, rồi thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ, có năm cái loại kiến đó, là tất nhiên là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, ngài đoạn hết sạch rồi. Nhưng mà ngài còn tập khí. Tập khí là thế nào? Là ngài ví dụ như ngài lên này nói chuyện hay bọn làm gì đó, ngài vẫn cứ tỏ ra cái, mặc dù hết cái mạng rồi, hết cái cống ca ngã mạng rồi, nhưng mà giống giống như ngài vẫn còn. Đây là hòa thượng giảng nha, hòa thượng Tịnh Không ngài giảng, giống như vẫn còn cống ca ngã mạng vậy đó, nhưng thực tế người ta đã hết rồi, trong tâm thì không có, nhưng cái làm vẽ ra vẽ đó, thể hiện thì giống như có vậy. Tại sao? Cái đó là gọi là thói quen, tập khí à. Gọi là non sông dễ đổi, bản tính khó dời mà đó, cho nên là chứng A-la-hán rồi vẫn còn cái có tập khí đó đó, không hết được, vẫn chưa hết, mà đoạn hết tập khí đó thì gọi là quả gì, Bích Chi Phật, gọi là viên giác, hay là chúng ta gọi là Bích Chi Phật, hết cái tập khí, cái phiền não, kiến tư phiền não rồi, từ hết kiến tư phiền não rồi, hết tập khí kiến tư phiền não rồi, tu thêm một bậc nữa, đoạn trần sa hoặc, đoạn trần sa hoặc thì lên địa vị Bồ Tát. Rồi từ Bồ Tát đó lại phải đoạn tập khí của trần sáu hạt thì mới lên là Phật. Phật đó là Phật trong 10 pháp giới vẫn chưa phải là Phật trong 10 pháp giới, mới tương đương cái gì, thập tính vị Bồ Tát của viên giáo mà thôi. Rồi từ đó bắt đầu mới đoạn hết trần vô minh hoạt thì bắt đầu lại lên thêm một địa vị nữa, bắt đầu gọi là vô gọi là sơ trụ Bồ Tát của viên giáo đó. Từ đó trở đi một cái đoạn tập khí đậm 41 phẩm tập khí vô thủy vô minh nữa thì tới địa vị Phật diệu giác đó. Quý vị hiểu thế nào tập khí rồi đúng không ạ? Tập khí chúng mình thấy quen, cho nên là có những người chứng a la hán rồi vẫn người ta vẫn có những biểu hiện có phiền não vậy, nhưng mà thật ra đó là thói quen, không trong tâm họ hoàn toàn thanh tịnh. Thì đó là hòa thượng giảng rất rõ thì chúng ta nghe rất rõ thì chúng ta rất hiểu đó. Đó là 10 cái lực bộ lực thập lực. Rồi tiếp theo là Thiền Trang xin nói sơ về vô ý, thì đoạn này hơi khó hiểu, quý vị cố gắng nghe. Vô ý là gì? Là không có sợ hãi, còn gọi là vô sở ý, tức là không có điều gì mà sợ hết. Ví dụ như Phật thuyết pháp trong đại chúng à, vì ngài biết tất cả cho nên ngài không có gì sợ cả. Đó thì có bốn điều. Một là nhất thiết trí vô sở ý, tức là ngài có tất cả trí cho nên ngài không có gì sợ hết, nói đơn giản là vậy, không có tâm sợ hãi. Thứ hai là lậu tận vô sở ý, tức là gì? Vì ngài hết phiền não rồi cho nên ngài không có sợ gì cả. Đó, ở đây chúng ta mà có được những điều này cũng tốt lắm quý vị. Thiền Trang xin nói chút xíu là ví dụ như chúng ta có nhất thiết trí, mà bây giờ chúng ta không có nhất thiết trí, mà quý vị học pháp lâu ngày, học nhiều thấu hiểu rồi các cảnh giới, quý vị cũng đỡ sợ lắm, hết sợ ma, hết sợ gì, hết sợ kia. Thậm chí nếu mà người học lâu rồi cũng hết sợ chết nữa, đúng không? Tại vì sao? Tại sao sợ? Vì mình không biết nên mình sợ. Còn Phật biết rất rõ cho nên Phật đâu có sợ đâu. Nó giống như hồi xưa Thiền Trang sợ ma, rất là sợ ma đó. Ở bên Trung Quốc người ta gọi là quỷ, nếu mà bên mình gọi là ma, rất là sợ ma. Nhưng mà sau khi học Phật rồi đâu có sợ nữa, tại vì không sợ, vì biết nó chúng sanh nó vốn vậy mà, quanh đây chắc chắn bao nhiêu chúng sanh vô hình rồi, thành quỷ gì đó rõ ràng quá rồi à, ma quỷ gì đó có gì đâu, bình thường có gì đâu có sợ. Thậm chí hồi sau này thấy họ cũng bình thường, có dù có thấy cũng thậm chí muốn hỏi họ thử xem cảnh giới họ như thế nào, hết sợ. Đó là gì? Mình có thứ nhất là có trí à, thứ hai là phiền não mình bớt, cho nên là phiền não mình bớt rồi. Đó là cái thứ hai là lậu tận thì mình, tức là cái phiền não nó hết bớt, mà bớt thì nó bớt sợ. Cho nên ai mà tu hành á, mà còn sợ ma nè, còn sợ chết á, là phải học, phải ráng tu hơn. Tại sao? Tại vì mình sợ ma, sợ chết, sợ những cái gì, cái chuyện gì bất bình thường nó xảy ra đó. Là thật ra mình nói mình không tin nhân quả, mình sợ không cái sợ, mình không có hiểu cảnh giới, cho nên mình mới sợ. Còn nếu mà biết nó vốn như vậy, Phật pháp nó như vậy, từng việc, từng chữ chỉ, việc trong đời sống mình có gì đâu phải sợ. Đúng không? Giống như chết, nghiệp nó tới thì phải chết thôi chứ bây giờ có gì phải sợ. Tại vì sao? Có sợ cũng đâu có thoát được chết đâu. Quý vị có sợ cũng đâu có được đâu. Rồi ma tới ha, quỷ thần tới vân vân, quý vị có sợ cũng vậy thôi. Nó cũng vẫn như vậy mà, hằng ngày hiện hữu không có gì thay đổi. Vậy thì tại sao ta sợ? Cho nên là hoàn toàn không có cái gì phải lo lắng, có gì sợ. Cho nên đây là trí mà Phật có. Còn chúng ta có được chút xíu là chúng ta đỡ sợ, chỉ cần hai cái đó. Thứ ba là gì? Thiết chướng đạo vô ý vô sở ý, tức là thiết chướng đạo vô sở ý là gì? Là Phật á, ở trong đại chúng ngài có thể nói tất cả hoạt nghiệp vân vân, các cái loại chướng pháp chướng mà cái ngài tâm của ngài không có sợ hãi gì cả. Tức là giờ nói ngài nói kìa, bây giờ ví dụ như cái chướng đạo nè đó, ngài ngài nói là tu cái này á, làm việc ác này á, nó chướng đạo ngăn thánh đạo này. Ví dụ ngài nói là trong kinh Lăng Nghiêm nói thì dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất, ngài nói một cách thoải mái, không có sợ sợ gì hết, không có sợ vấn đề gì cả. Đó là ngài nói sự thật. Còn chúng sanh thì sợ không dám nói, ví dụ như kêu ôi nói như vậy là chúng sanh nó sợ thế này nó kia vân vân, hoặc là chúng sanh nó đang thích cái pháp đó tự nhiên mình nói vậy không được. Đó, không phải Phật là nói như vậy. Và thứ tư á, là thiết tận khổ đạo vô sở ý, tức là Phật nói ra rất nhiều cái sự khổ mà Phật không có hề sợ hãi. Ví dụ Phật nói diễn tả trong kinh Địa Tạng địa ngục A Tỳ khổ sở như thế nào, nào có chúng có con lại chim nó bay tới mổ mắt người tội, rồi mổ đầu ra rồi nuốt đồng tỷ vân vân, tả rồi những cái cảnh kinh hoàng sợ hãi như vậy. Nhưng mà dù tả như vậy Phật cũng không có gì sợ cả. Còn mình thấy, mình nghe tả thôi mình cũng thấy sợ run rồi đúng không ạ? Quá ghê gớm đi, không dám coi à, tưởng tượng ra thấy ghê quá này vân vân. Hay có địa ngục, ví dụ như có cái địa ngục gọi là đẳng hoạt. Đẳng hoạt là gì? À, là địa ngục mà mỗi cái người á, nó có cái móng tay dài sắc nhọn dài ra như thế này đó, dài giống như kiếm vậy, đâm nhau chém nhau vậy đó, giống như kiếm vậy, rất là dã man đó. Như vậy mình nghe như vậy mình không dám nghĩ tới sợ, còn Phật nói như vậy ngài nói rất tự nhiên. Cho nên Phật có bốn cái loại không có sợ tại đó là vô ý. Rồi hết rồi đúng không ạ? Đó đó là gì? À, tiếp theo là vô ngại. Vô ngại là gì? Không có chướng ngại. Không có chướng ngại thì chúng ta có gọi là gì? Có bốn vô ngại pháp giới. Một là sự vô ngại pháp giới, hai là lý vô ngại, ba là gì? Lý sự vô ngại, và bốn là sự sự vô ngại. Thôi điều này thì Trang xin nhắc lại thôi cho quý vị biết thôi, chứ nói nhiều quá quý vị nghe quý vị không hiểu. Thì phẩm này lúc nào nếu mà giảng kỹ mấy chỗ này rất cao, rất hay. Nhưng mà thôi chúng ta lướt qua lần giảng này cho mọi người nghe được. Vô trước là không có dính mắc ha. Rồi thậm thâm chi pháp là những cái pháp là rất sâu. Phật có nhiều pháp rất sâu đó, không thể nào nghĩ lường được. Vì sao? Vì Phật biết tất cả các pháp tu, biết tất cả những pháp. Ví dụ Phật có thể ẩn từ nơi này hiện thân nơi khác, Phật có thể hóa vô lượng vô biên thân, đó là những cái pháp thần thông mà không thể nào chúng sanh nào có được. Đó. Phật có thể đem tất cả chúng sanh ở nơi này đem về nơi khác, giống như chúng ta đem trái cam từ nơi này tới nơi khác mà không hề có thay đổi trái cam, không hề nát trái cam, không bể trái cam, chúng sanh trong đó nó vẫn an toàn. Đó là những pháp thần thông mà diệu dụng, mà thật ra cái đó Atula họ làm được rồi, Phật làm mà bình thường. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục. Cập ba la mật đẳng Bồ Tát chi pháp. Cập là và, chữ cập là và ha. Ba la mật đẳng, chữ ba la mật là dịch nghĩa là rốt ráo. Ở đây á, đẳng là vân vân, có đẳng là vân vân. Bồ Tát chi pháp là pháp của Bồ Tát, tức là những cái pháp ở trên là pháp của chư Phật Như Lai, rồi bây giờ hạ xuống cấp nè, pháp của Bồ Tát. Pháp Bồ Tát thì thông thường á, Bồ Tát thì trụ trong lục độ ba la mật, thì và những pháp khác nữa đó, đẳng là vân vân. Lục độ ba la mật quý vị biết rồi đúng không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã hay là trí huệ. À, đẳng là vân vân, Bồ Tát còn có nhiều pháp tu nữa, à, vân vân. Phi dị khả ngộ, chữ phi là không, chữ dị là dễ. À, chữ này có người dịch nhiều khi dịch âm lộn á, là không phải âm dị mà âm khác nữa, nên là nó không có đúng. Ở đây phải đọc là dị là mới là dễ. Phi dị khả ngộ là không có dễ gặp được. À, cái chữ khả là có thể, không có dễ có thể ngộ. Ngộ là tao ngộ đó, ngộ là gặp gỡ đó. Tức là ở đây Phật nói với Bồ Tát Di Lặc rằng những cái pháp mà vô thượng của Đức Phật, chư Phật Như Lai, rồi những pháp như 10 lực vô ý, hay là 10 lực nè, hay là 4 vô sở ý, rồi pháp vô ngại như 4 vô ngại pháp giới đó, rồi cái pháp không có dính mắc như là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chính sanh tướng, vô thọ gia tướng, rồi những cái pháp rất sâu của chư Phật đó, và những cái pháp mà của Bồ Tát như là ba lục độ ba la mật vân vân, thì những pháp này cũng không có dễ gì mà gặp được. Đó. Tức là gì? Tính tỏ là những pháp này rất khó. Quý vị thấy ngay cả pháp ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, cái gọi là Samatha và Thiền Na, là thiền chỉ và thiền quán đó. Đó, chúng ta thấy nói là vậy. Mà tu cũng không có dễ gì gặp, đâu có dễ gì gặp. Mà pháp đó là pháp chỉ mới pháp cõi người, cõi trời thôi đó. Samatha và Thiền Na đó là nói chỉ đơn giản là pháp, pháp mà nếu mà nói theo đơn giản là tu để lên trời thôi cũng đã khó gặp rồi. Huống hồ chi pháp của Phật, pháp Phật ngọc, những pháp này quá sâu quá khao, khó gặp. Pháp của Bồ Tát cũng khó gặp nữa. Tại vì sao? Vì Phật pháp khó nghe mà, đâu có phải dễ đâu. Mà hôm nay chúng ta được nghe rồi đó. Quý vị thấy từ đầu đến cuối, hoặc là ai mà nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không giảng, chúng ta được nghe nào là thập lực vô úy, nào là vô sở ngại, rồi tứ vô ngại pháp giới, vân vân, thập viền môn của Kinh Hoa Nghiêm, hay lục độ ba la mật, hay là phổ huyền hạnh nguyện phẩm, tức là 10 đại nguyện của Bồ Tát Phải Hiệu Phổ Hiền. Những pháp đó đâu có dễ gặp đâu, mà người gặp được tức là gì? Người có phước báo lớn lắm. Chứng tỏ chúng ta nghe được rồi đúng không? Có phước báo lớn. Vì sao có phước lớn? Vì nhất lịch nhĩ căn vĩnh vi đạo chủng, tức là một khi nghe qua tai, mãi mãi thành hạt giống đạo, đạo. Rồi một ngày nào đó cái hạt giống nó sẽ trở thành cái cây, nó nở ra thành cái rễ, nó ra một cái rễ nó thành cây. Rồi cây thì nó sẽ ra hoa, nó lớn lên rồi ra hoa, rồi đơm bông, rồi kép trái. Rồi chúng ta sẽ có cái chủng tử đó, nên chủng tử đó là chủng tử thành Phật. À, chủng tử đó là chủng tử thành Bồ Tát. Những pháp đó đâu có dễ gặp đâu, nhưng mà chúng ta đều gặp hết. Cho nên đại thừa thù thắng vô cùng. Thật sự mà nói, được nghe qua là đã có phước rồi. Phước lắm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu hành mà mới được nghe như vậy, đâu có dễ gặp đâu quý vị. Còn người mà chưa bao giờ tu, chưa bao giờ gặp, không, không gặp được, nghe cũng không hiểu, nghe cũng bùng nổ tai, sao mà khó hiểu quá, ôi khó quá, khó quá. Đó, giống như ở đây cho các pháp Bồ Tát, giống như chúng ta thọ trì pháp của Bồ Tát, là gì? Bồ Tát giới đó, đó là pháp của Bồ Tát. Chữ ba la mật đẳng, chữ đẳng đó có thể nói là Bồ Tát giới, cũng đâu có dễ đâu. Quý vị tìm đi, trên đồng tu bao nhiêu người trên thế giới này được thọ giới Bồ Tát, đâu có dễ. Thậm chí thọ tam quy ngũ giới thôi cũng đã khó rồi, cũng đã ít rồi. Đó là gì? Những pháp đó phi dị khả ngộ, tức là phi là không, dị là dễ, không dễ mà có thể gặp được. À, không dễ gặp được. Năng thiết pháp nhân diệt nan khai thị. Năng là có khả năng, thiết pháp nhân là người có người. Như vậy là người thiết pháp, như vậy người có khả năng thiết pháp. Diệt nan khai thị, chữ diệt là cũng, nan là khó, khai thị tức là gì? Ở đây Phật nói là đối với các pháp ở trên nó đã khó rồi, cũng khó gặp rồi, huống hồ chi pháp này, tức là pháp môn tịnh độ này nè, pháp này là gọi là vô thượng chi pháp nè, là pháp rất sâu nè, pháp môn tịnh độ này sâu như vậy đâu có dễ dàng gì gặp được đâu, rất khó gặp. Mà người có khả năng thuyết pháp được đó, giảng pháp được đó, cũng không có dễ gì khai thị được. Tức là chỉ bày, khai là mở ra, thị là chỉ bày, khó vô cùng. Đây là điều khó, trong những cái điều khó mà lúc trước chúng ta đã học qua, đâu có đơn giản đâu quý vị ha, hay đâu có dễ. Ở đây thì Hòa Thượng có chú giải, ba là mật đẳng Bồ Tát chi pháp, chỉ pháp phổ biến của Bồ Tát Đại Thừa. Đó, pháp phổ biến của Bồ Tát Đại Thừa, ví dụ như chúng ta nói đơn giản là pháp gì? Lục độ ba la mật, hoặc là Bồ Tát giới, hoặc là 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên là đâu có dễ gì cơ hội gặp được, mà mình nghe được á, người khai thị rất là dễ, chỉ cũng khó nữa. Đối với bộ kinh này thật sự mà nói khó giảng, khó tin, mà quý vị tin được là một điều rất khó. Cho nên là tin được, mỗi người có tin mỗi căn cơ, tin được bao nhiêu làm bao nhiêu, hãy bắt đầu làm từ những điều căn bản. Ví dụ như Hòa Thượng giảng tuy cao vậy, nhưng mà Hòa Thượng không có bỏ trong đời sống. Hòa Thượng hay kể ví dụ như chúng ta làm đất đúng không, làm vườn, hãy cố gắng đừng dùng thuốc trừ sâu, đừng dùng phân bón hóa học đó. Hòa Thượng kể ví dụ như ở Malaysia có cư sĩ Lý Kim Hữu, có một mảnh đất ở trên núi Cổ Tấn, thì ông đó ông mở ra một cái nông trường ở trên đó, xây một cái nhà ở nơi đó, một cái sân gôn to lớn nữa. Vườn rau thì không có phun thuốc từ sâu, không phun thuốc hóa học. Thì bây giờ ở Việt Nam á, thì mà nói quý vị không biết ở châu lục khác thế nào, ở nước khác thế nào, chứ mà ở Việt Nam á, người ta đa số đều nói nếu không phun thuốc trừ sâu, không có phân bón hóa học thì làm gì có ăn. Thì đó là quý vị không tin, nhìn nhân quả quý vị nói như vậy. Thì năm thứ nhất á, cái ông Lý Kim Hữu đó đó là bị sâu rồi các loại côn trùng nó ăn hết, là trồng rau á nó ăn hết 90% mà đó, thấy như vậy thói tâm. Nhưng mà năm ổng cũng kiên quyết, thôi kệ nó ăn là bao nhiêu nó ăn, mình còn được bao nhiêu mình còn, Thì năm thứ hai á, các loại sâu đó, các loại côn trùng đó như ốc rồi gì vân vân á, nó ăn lại, nó chừa cho anh nữa, tức là còn 50%. Năm thứ ba á, thì nó ăn ít hơn, nó ăn 1/3, còn để là 2/3. Và khi hòa thượng tới thăm nó là năm thứ sáu, thì khi đó nó chỉ ăn 1/10, tức là 10% thôi. Quý vị thấy không? Đó là gì? Thật ra nhiều người không tin được điều này. Đó. Cho nên ở Việt Nam mình ăn toàn đồ độc không à. Ăn bây giờ cái gì cũng làm thuốc, vân vân. Đến nỗi công ty nghe nói là cái gì có camera để đặt công ty nó mua đó, mà tới giờ là cúp điện đi, báo là nói là cúp điện rồi, cúp camera xuống để mà xịt thuốc, xịt xong rồi nó bật điện lên cho có điện. Người ta gian dối nó mức độ như vậy, cho nên ăn cũng thuốc không, cái nào chỉ ít hay nhiều thôi. Vì vậy thật sự mà nói không tin, tức là cứ lý giải mà hiểu ra là được, đơn giản thôi. Thật ra mắc nợ chúng sanh nó tới nó đòi mình cho nó ăn hết một mùa, đúng không? Giống như như ông Lý Kim Hữu đó, thì mùa sau nó sẽ bớt rồi, rồi nếu mùa sau nữa nó đòi mấy mùa nó hết thôi. Còn mình không có tin á, thì mình cứ giết nó thì nó càng thù, nên mùa sau nó tới nhiều hơn. Nó tới nhiều hơn thì sao? Mình phải xịt thuốc nhiều thì vài năm mình tự chết trước, chết bằng cách là ung thư chết đó, còn không thì gây cái nhân quả nghiệp báo đó cho người khác ăn rau đó, cho nhân dân cái người ta ung thư, người ta chết, cuối cùng mình cũng bị ung thư, mình chết, nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai. Cho nên thật sự mình nói thời nay ăn toàn đồ độc không đó. Hôm bữa Tiền Trang có nói hòa thượng ấy hiền sống 112 tuổi, có vị thầy nói nó thời của ngài không có ăn uống đồ độc, chứ thời bây giờ mình ăn uống đồ độc mình chắc chết sớm, mà không có sống nổi 112 tuổi đâu. Hòa thượng Hư Vân là thời đó ngài 120 tuổi, là ngài sống trong cái thời đại, tốt đẹp, không có ô nhiễm. Chứ bây giờ mình ở đây uống nước cũng ô nhiễm nè, ăn gạo cũng ô nhiễm nè, cái gì cũng ô nhiễm, sống được 120 tuổi chắc là phải gọi là phước báo, đại phước báo, gọi là biệt nghiệp thắng được nghiệp lực đó. Tức là trong trong cái cộng nghiệp á, mình có cái biệt nghiệp đặc biệt lắm á, mình mới được như vậy. Chứ còn không mình chắc không có nổi đâu, thật sự rồi đây. Tại vì sao? Cộng nghiệp của chúng sanh thời này ô nhiễm quá, ra đường hít bụi khói độc không. Rồi cái gì mới cái đợt Covid vừa rồi thôi mà bao nhiêu người đừ đẫn mệt đuối rồi ha. Thì Trang không biết là Trang có bị hay không, không biết nữa, tại vì thấy lâu lâu cũng có thấy không bị mệt gì đó, có thấy mình mệt nó, mà không biết có phải vậy không, không biết có bị không, mà thấy không có dấu hiệu không đầy đủ. Ví dụ như người ta bị Covid thì người ta phải bị gì? Mất vị giác đúng không? Không ăn được, ăn không nổi, không ăn không ngon, mà Thiền Trang thấy đâu có bị đâu. À, nhưng mà ở đây như vừa rồi đó chứ, có một số thầy cũng bị. À, một số thầy bị mà bình thường khỏe lắm, mà bị xong là bắt đầu qua điện thoại thì không không có tiếp xúc trực tiếp. À, lúc mà bị rồi thì cách ly rồi không biết. Qua đó tiếp xúc qua điện thoại thấy nói cũng không nổi nữa, ho sặc sụa. À, rồi nói giọng yếu xìu à. Đó, đó vậy đó là gì, chứng tỏ là sau cái bệnh thì chắc cái sức khỏe nó giảm cỡ nào đó, mà bao nhiêu người. Cho nên đồng tu Việt Nam bây giờ tu không nổi, lừ hết trơn, ai cũng mệt. Vì sao? Thời tiết đang nóng, nóng rất là nóng, mà lạnh cũng là lạnh rất là nhanh. Rồi gì nữa, sau cái những đợt này sức khỏe ai cũng giảm hết, người nào đi chích thuốc cũng giảm, người nào nhiễm cũng bị nhiễm bệnh cũng cũng bị giảm sức khỏe. Cho nên tu đâu nổi đâu, quý vị thấy không? Ta bà khổ, ta bà khổ. Tại sao mình lại bám trong cái khổ này? Mình không cầu về cực lạc vui ở nơi đó. Thân hư chi thân, vô cực chi thể. Tức là thân á, mình á, là thân bằng thanh hư. Thanh hư là gì? Là thân này nó rỗng rang, nó nhẹ nhàng. Đó. Vô cực chi thể là cái thể đó nó vô cực, cái thân thể đó là nó vô cực là gì? Nó không có giới hạn. Nó vô cực mà không có giới hạn là gì, trường tồn mãi mãi. Còn thân thể ở đây mình vừa hôi vừa thối vừa đủ các loại, mà cũng chấp vô ôm ấp nó không có bỏ nó, cho nên thật là đáng thương. À, chúng sanh trong cõi ta bà này không gọi là gì, càng chìm đắm trong sanh tử họ càng xem đó là cái thân thể mình là càng mà mình, mặc dù thân thể mình rất là, nếu mà xét theo khoa học mà nói cũng bẩn ơi là bẩn, còn nhìn theo Phật giáo mà thật sự rất bẩn, rất là không có gì đáng để mà thương hết, để yêu hết. Vậy mà ham đó, rồi không chỉ ham thân mình, chấp thân mình, còn ham thân người ta nữa. Nên là nhiều khi Thiện Trang nói hồi xưa Thiện Trang không có học quán bất tịnh, nhưng mà từ khi học được quán bất tịnh mà nhìn thấy thật sự mình nghĩ kỹ thân thể người nữ muốn ói, nói thật sự vậy, muốn ói là tại vì sao thì ghê quá đi đó, mình quán đó, quán bất tịnh đó, nhờ vậy mới 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 tu được. Chứ cần chúng ta quán bất tịnh không có pháp quán bất tịnh đó. Quán này quý vị lên mạng đánh vô quán bất tịnh hay bất tịnh quán, tìm vô coi đọc, tại vì Thiện Trang giảng ra mà quán bất tịnh nghe nó hơi thô lỗ đó, quý vị không thích nghe, nhiều người chấp trước quá không muốn nghe. Thế thực tế mình nói, nếu mình nói quán bất tịnh mình phải giảng à, cho nên trong người xuất gia với nhau ngồi với nhau thì giảng quán bất tịnh một cách rõ ràng, còn vô người tại gia, mấy người tại gia thì cái sợ à, như thế này cái kia, nói không dám nói tới tận cùng, nên là không dám nói một cách rốt ráo. Mà không nói rốt ráo thì sao, nó không có nghe, nó không có ấn tượng, không có mạnh, nói sơ sơ mới nhẹ 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 là quán mới thế này kia thôi. Chứ thật sự mà nghe quán bất tịnh đúng nghĩa đó, thật sự quý vị nghe xong quý vị nhợn à, quý vị nhìn thấy người ta rồi thấy ui cái thân thể người ta cũng dơ quá, thân thể người ta bẩn quá, bẩn hơn quán ghê quá đó, đủ cái loại quán này, quý vị sắc dục của quý vị nó giảm bớt nhiều rồi, quý vị bớt chấp thân, bớt chấp thân thì mới phá được thân kiến chứ. Cho nên là đây những cái pháp này khó khai thị lắm. À, pháp đó là pháp đã khó khai thị, mà pháp kinh vô lượng thọ là càng khó khai thị hơn nữa, đâu có dễ dàng, đâu có phải ai cũng khai thị được. Cho nên đoạn này giống như kinh trong một kinh Hoa Nghiêm á, à, trong kinh Hoa Nghiêm trong đây thì đang xin chiếu lên đoạn trong kinh Hoa Nghiêm cho quý vị coi. Đây đây là kinh Hoa Nghiêm. Đây, trong phẩm thứ 13 gọi là Thăng đỉnh Thăng Tu Di Sơn đảnh, hay là đỉnh cũng được, phẩm tức là phẩm Thăng lên đỉnh núi Tu Di, kêu trong kinh Hoa Nghiêm nói như thế này, giống như ý vừa rồi. Đây là Hoa Nghiêm 80 dịch vào đời nhà Đường do ngài Thật Xoa Năng Đà dịch, kinh văn như thế này: thí như ám trung bảo vô đăng bất khả kiến, Phật pháp vô nhân thiết, ti huệ mạc năng liễu, diệt như mục hữu uế bất kiến tịnh diệu sắc, như thị bất tịnh tâm, bất kiến chư Phật pháp, hữu như minh tịnh nhật, cổ giả mạc năng kiến, vô hữu trí hệ tâm, chung bất kiến chư Phật. Đây nói cái sự khó khăn của việc nghe pháp và học pháp như thế nào. Thí như ám trung bảo là thấy giống như là ngọc trong đêm tối, hay là cái báu vật ở trong đêm tối. Báu thì trang dịch là chữ ngọc. Vô đăng bất khả kiến là không đèn thì không thể thấy được hết đó. Như có cái báu vật mà trong đèn, chúng ta mỗi người có một báu vật, đó là tự tánh viên minh thể, cái hạt châu đó tràn sáng đó, nhưng mà vì không có Phật pháp soi chiếu đó, thì không có thấy được đâu, vẫn là chìm đắm ở trong đó thôi. Thì Phật pháp mà không người nói, Phật pháp vô nhân thiết, không có người giảng cho mình á, không người giảng cho mình, thì tri huệ mạc năng liễu, bản dịch này là tri huệ mạc năng liễu, còn bản dịch kia đó, bản dịch khác á, Hoa Nghiêm 60 hay Hoa Nghiêm 40 á, thì là tri trí mạc năng liễu, hay là tri trí mạc năng giải, và thượng hay trích cái bản đó. Thì có nghĩa là có trí nhưng mà cũng không thể hiểu được Phật pháp, phải có người nói. Kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, diệt như mục hữu uế, tức là giống như mắt á, mà cũng cái chữ diệt là cũng á, cũng như mắt mà có màng, có cái màng nó che cái bệnh màng mắt á, bất kiến tịnh diệu sắc thì không có thấy được các màu sắc, cái màu sắc tốt đẹp không thấy gì hết, như thị bất tịnh tâm cũng như vậy, tâm mà không thanh tịnh thì sao, bất kiến chư Phật pháp. À, tức là không thấy được cái Phật pháp đâu. Cho nên quý vị nghe cho kỹ nha. Đây đó, ở trên thì nói là đã khó khai thị rồi, khó giảng rồi, không có người nói, không giảng, không hiểu Phật pháp sâu quá. Nhưng mà ở dưới nói là gì, chúng ta mà không có tâm thanh tịnh á, cầu pháp á, thì cũng nghe không có hiểu được, không thấy các Phật pháp, đó là không hiểu được Phật pháp. Rồi lại tiếp tục nữa nè: hữu như minh tịnh nhật, tức là giống như là cái ngày mà nó trong sáng vậy đó, ngày đó rất là trong sáng, là mặt trời rất là trong sáng á. Cổ giả mạc năng kiến, cái chữ cổ này là mù, người mù, cổ giả là người mù, mạc là không, không có thấy được, cũng chẳng thấy được. À, vô hữu trí huệ tâm, nếu mà không có cái tâm trí huệ đó, à, không có tâm trí huệ là tâm không có trí huệ thì sao? Chung bất kiến chư Phật, thì rốt cuộc rồi hay là mãi không thấy được chư Phật, hay là chúng ta mãi mãi là chúng sanh phàm phu thôi. Cho nên ở đây á, là đoạn trong kinh Hoa Nghiêm tương đương với ở đây, mở rộng cái ý ở đây ra. Quý vị thấy hay, rất hay đúng không ạ? Trong kinh Hoa Nghiêm nói như vậy á, pháp này khó tin, khó gặp, khó khai thị, mà hôm nay chúng ta nghe được rồi thì chúng ta rất đáng trân trọng, phải dùng tâm thanh tịnh mà đón lấy, giống như phải rửa cái sạch cái thau cho nó sạch sẽ mới chứa nước cam lồ vào được. Chứ cái thau mình, cái ly nước mình đục quá, bẩn quá, không có rửa mình đâu rót nước cam lồ vô sao được. Đó. Rồi cũng giống như mình mà cái không có trí huệ đó thì mình nghe pháp cũng không nổi. Cho nên nhược bất vạn tích tu có huệ, ư thủ chánh pháp bất năng văn. Nếu mà xa xưa không có tu phước tu huệ thì chánh pháp này, tức là kinh Vô Lượng Thọ này, không nghe được. Thì cũng vậy đó, ở đây ý nói là gì, à, người có năng khả năng thuyết pháp á, cũng khó mà khai thị được. Rồi tiếp tục nói, kiên cố thâm tín thời diệt năng tao. Kiên cố thâm tín, chữ kiên là vững vàng, cố kiên cố là vững vàng á, thâm là sâu, tín là tin. À, tức là tin sâu mà vững vàng á, người tin sâu vững vàng đối với pháp môn này á, cũng như thời diệt nan tao, chữ thời á, là thì á, thì cũng chữ diệt là cũng, nan là khó, chữ tao là gì, là tao trong cái tao ngộ đó thì cũng là gặp thôi, thì cũng khó gặp. Tức là gì, ở trong này á, đối với pháp môn kinh Vô Lượng Thọ này, hoặc là nói mở rộng ra đối với các pháp môn đại thừa, mà người đã giảng giải được cái pháp môn đại thừa hoặc là giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn Tịnh Độ này, chỉ bài cho người ta đã khó rồi, mà người tin sâu vững chắc đó lại càng khó hơn. Rồi sao nữa, như vậy thì sao, quá khó. Mà chúng ta có được cái điều đó là chúng ta tuyệt vời. Nhưng mà thật ra mà nói, Thiền Trang thấy đa số chúng ta tin nửa vời, tin nửa vời, cho nên không có thành tựu. Thật sự mà nói, nếu chúng ta tin một cách rốt ráo, chúng ta sẽ tin 100%. Đại sư Hữu Ích nói là gì, có tín có nguyện nhất định vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp tùy thuộc vào công phu trì danh sâu hay cạn. Thì ai cũng nói là ôi vậy con có tín nguyện rồi, có tín có nguyện nhất định vãng sanh rồi. Nhưng mà quý vị nên nhớ, tín nguyện đó là phải 100%. Đại sư Hữu Ích nói là 100%, chứ không phải là cái tiểu tín giữa chừng. Thật tín thật nguyện đó, à, chứ không phải bình thường. Ngài Pháp Sư Đình Hoàng nói thật, chúng ta tin đến 90%, hoặc là Hòa Thượng nói 99%, vẫn còn 1% nghi, vẫn là chưa có tín có nguyện. Mà sao biết? Vì quý vị có chuyện gì gái quý vị sợ, à, giống như Hòa Thượng nói là giảng, Ngài Thượng nói là đó, quý vị đau một chút cái quý vị chạy đi tìm bác sĩ rồi, à, thân thể mới đau nhất chút xíu chạy rồi. Rồi tín nguyện cái gì, hay là ngài Lý Bình Nam lấy ví dụ đó, giữa tin Phật pháp với làm ăn á, ngài Lý Bình Nam lấy hai ví dụ. Ví dụ nhất là gì, giả sử có người hôm nay có công việc đi làm được rất nhiều tiền, giống như chúng ta nói gọi là 2 tỷ đồng Việt Nam đi, nói cho nó nhiều, hoặc là mấy tỷ đó, vậy mà bữa nay có thời pháp thầy Thiện Trang giảng đây, vậy chọn đi kiếm tiền 2 tỷ hay là chọn nghe thầy pháp? Thì à, nếu mà chọn thôi đi, đi nghe thời pháp thì đó là cũng là tin. Còn nếu mà đi thôi đi kiếm tiền 2 tỷ thì 2 tỷ quan trọng hơn, đó là chứng tỏ là không tin. Hoặc là có một ví dụ điển hình hơn nữa là có một đồng tu đang nghe ngài Lý Minh Nam giảng, thì có người tới báo là nhà nhà cháy rồi, thì vị đồng tu đó vẫn cứ bình thản nghe hết thời pháp rồi mới đi về đó. Thì ngài Lý Minh Nam mới tán thán vị đồng tu đó là gì, thật sự rất tuyệt vời. Vì sao? Có thể tin sâu Phật pháp đến mức độ gì vậy, chứ còn không là gì, hoảng hồn chạy về mất tiêu rồi, đúng không ạ? Cho nên á, có con đau một chút, con ốm một chút, con học dở một chút, vân vân cái gì đó là lo sốt vó rồi. Vậy thì có tin hay không? Cái chữ tin của chúng ta không đủ. Vậy thì tin cũng không đủ và nguyện cũng không đủ. Nguyện là gì con? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Tức là gì? Ngày nào nguyện sanh vào trong, chứ trung là trong, Tây Phương Tịnh Độ. À, nguyện sanh trong Tây Phương Tịnh Độ. Chỉ trong thôi, tao nói là dịnh sanh về đi Tây Phương Tịnh Độ, ngày nào cũng đọc như vậy. Nhưng mà sao câu sau không phải cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu nữa, mà đằng sau là thôi con cầu cho tất cả nhân gian của con nào đời sống cha mẹ anh em vợ con vân vân, chứ đâu phải đâu nguyện sanh Tây Phương đâu. Miệng đọc có miệng mà không có tâm. Cho nên Hòa Thượng mới nói là một buổi sáng gạt Phật một lần, tối gạt Phật thêm một lần nữa. Lúc nào miệng cũng Phật Bồ Tát cũng bị gạt hết, vì miệng mình nói ra như vậy nhưng mình không làm như vậy. À, chỉ có miệng mà không có tâm. Nên đâu có dễ đâu quý vị. Thật sự nó cho nên thời diệt năng tao là vậy đó, cũng khó. À, thời là thì cũng, chỉ diệt là cũng, năng tao là khó gặp. À, tức là có được những người nào mà tin sâu đối với Phật Pháp, đối với kinh điển, giữ gìn được mà không có bị vững vàng, khó lắm. Thật ra mà nói, nếu mà chúng ta làm được tin tuyệt đối 100% đối với Tam Bảo, quý vị vô sơ quả rồi. À, thập tự, sơ quả là hướng vô sơ quả Tu Đà Hoàn, quý vị tin chắc. Sơ quả Tu Đà Hoàn là tin đối với bốn niềm tin là gì? Tin Tam Bảo gồm tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh Giới. Họ không bao giờ bỏ Phật, không bao giờ bỏ Pháp, không bao giờ phỉ báng chư Tăng, không bao giờ, tức là thối thối niềm tin đối với Tăng, và không bao giờ phá giới. Dù có chết họ cũng không có phá giới. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Ngày nay thì chúng ta niềm tin nó không có. Cho nên chúng ta đâu mãi mãi cũng như là sơ quả hướng ở xa xa thôi. Hướng mà người ta sơ quả hướng là nhắm tới sơ quả đó. Đó là mà người ta gần rồi, sắp sắp tới rồi, mém mém rồi, gần gần gần, gần chạm được rồi. Còn mình thì sơ quả hướng mà hướng đâu xa lơ xa lắc, giống như từ Hà Nội mà hướng về thành phố Hồ Chí Minh vậy đó, không biết bao giờ tới. Vì sao? Vì có cửa sơ cái phá giới rồi, cửa cái nói sẵn sàng nói dối, thưa thầy hay thưa cha thưa mẹ gì đó con làm việc này, suốt ngày nói dối, dễ dàng phá giới như vậy, làm sao mà có thể tin Thánh Giới được? Nên thì làm sao có niềm tin đối với tin bảo vật, tin bảo là tin Phật, thầy con ai cũng tin Phật, là nói tin Phật thì dễ tin đúng không, ai cũng tin Phật. Nhưng mà tin Pháp không tin được. Pháp vậy, nói dối thì có nhân của nói dối thì có quả của nói dối. À, và mình đâu có tin đâu đó, rồi không có tin tăng là gì đó, chứ tăng đó, những người tu hành như vậy cho dù có phá giới đó, ví dụ như quý vị thấy như cái bà Tỳ Xá Khư, cư sĩ thời Đức Phật, có hai người là một là Tỳ Xá Khư và hai là Thắng Mang Phu Nhân đó. Hai người đó là hai người cư sĩ mà tuyệt đối tin chư tăng. Vì sao? Vì hai người đó chứng quả, à, chứng sơ quả mà, cho nên đến tam quả mà. Cho nên là khi mà ví dụ như chư tăng có làm việc gì lỗi lầm, bà Tỳ Xá Khư này, bà đó cũng đóng góp là nhiều trong giới luật á, luôn luôn là không có thối tâm, luôn luôn bảo vệ chư tăng mà tới bạch Phật con thấy như vậy đó. À, giống như có lần á, là gì bà thỉnh mời chư tăng tới thọ trai, thì bữa đó trời mưa thì bà sai cái cô nữ hầu đi tới, đi tới thì thấy các chư tăng ở bữa đó thấy trời mưa lâu quá mới tới mùa mưa, là mình là đầu tiên được mưa nên tắm mưa ra cởi đồ hết là tắm. Thì cái cô bé hầu đó thấy toàn là người đấy, về nói kêu ở trong tịnh xá hôm nay không có chư tăng nào hết á, không có vị tỳ kheo nào hết á, thưa bà, toàn là đạo lõa thể không à, á, đạo lõa thể không, tức là ở trần ở chuồng không đó, không có, không có vị tỳ kheo nào. Thì bà này bà biết, bà hỏi rồi sao con biết, thì thấy đang tắm như vậy đó, đâu có ai mặc đồ gì đâu. À, bà này biết cho nên bà nói à, con bây giờ con qua trở lại đi, chắc các vị đi vắng hết rồi, đi chắc con qua trở lại đi chắc là rồi con mở con sẽ thấy chị tăng. đó, quay lại mời lại, thì quay lại thấy thì lúc đó mặc đồ vô rồi mời chư tăng thì thọ trai. Thì bà đó tuy thấy như vậy nhưng mà bà nên bạch đến Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ nay Đức Thế Tôn cho con được phép cúng y tắm mưa cho chất chư vị tỳ kheo đó. Bà hộ trì đó không có nói là tỳ kheo có lỗi lầm là không nên như thế như thế, mà bà thông cảm và hiểu ngay tỳ kheo thiếu cái y tắm mưa đó, cho nên phải cúng thêm một cái y gọi là y tắm mưa nữa đó. Tức là khi tắm mưa thì phải mặc y y khác, không có mặc cái y của kia nó nặng quá là sao tắm đó, mà cái y quấn quấn đó là sao tắm đó, đó tùy bà tùy sở khứ á. Rồi bà mắng thắng mang phu nhân á, mà hay gọi là chúng ta gọi là mặc lợi phu nhân á, thì khi mà được phép chọn người vị thầy á, khi chọn thầy á, thì bà chọn vị tỳ kheo mà chuyên thuộc lục quần tỳ kheo á, là tôn giả Kalu-la-di, một tôn giả rất tai tiếng với rất nhiều việc. À, nhưng mà bà chọn thầy của mình là tôn giả Kalu-la-di, chứ không phải chọn này, tôn giả A-nan hay là những người đại đức Xá Lợi Phất vân, không có. À, tại sao vậy? Vì là hết lòng hộ trì Phật pháp, vì hộ trì Chư Tăng, cho nên bà chọn tôn giả Kalu-la-di. Vì sao vậy? Vì công việc Kalu-la-di có nhiều tai tiếng, nhiều mang tiếng, nhiều cái vấn đề đó, cho nên có nhiều cái vấn đề mà do tôn giả Kalu-la-di mà được Phật nó chế giới nhiều. Và sau đó có một lần bị nạn, tôn giả Kalu-la-di bị nạn và bà đã cứu cho tôn giả Kalu-la-di thoát nạn đó. Sau đó tôn giả Kalu-la-di giác ngộ thức tỉnh, chứng được quả A-la-hán. Tuy chứng quả A-la-hán nhưng cuối cùng cũng bị cái cô kia, cô thê sát thủ đó là giết giết dục sát vào trong đống rơm, tại vì là cô đó là con gái của một người bạn của tôn giả Kalu-la-di, mà tôn giả Kalu-la-di nhận lời là đi về thăm hỏi thăm giùm, đi ngang qua đó là vô hỏi thăm, mà đúng cái lúc cô ta đang ngoại tình, cho nên là cô ta thấy vị tỳ kheo tôn giả Kalu-la-di thấy mình như vậy, cho nên là mới sai người giết, sát thủ giết đó. Thì ngài chứng được quả là vị thánh rồi, tôn giả Kalu-la-di, mặc dù cũng gây ra rất nhiều nghiệp đó. Cho nên đó là gì, những người đó họ mới chứng sơ quả, họ mới thật sự mới tin thôi. Còn chúng ta ngày nay thì thật sự mình nói rất khó, thật sự nói cung kính trên hình tướng cũng cung kính không nổi, đúng không quý vị? Thậm chí còn nhiều người bây giờ lên là không coi thầy quý cô xuất gia ra gì cả, thật sự mà nói vậy. Thì thật sự mình nói đó là cái niềm tin mình đối với Tam Bảo quá kém. Thì thật sự nói tu trong Phật pháp nó có chướng ngại, nó sẽ là những cái chướng ngại cho trong con đường tu của mình. Và nếu như không vãng sanh thì sau này mình ghét chư tăng, đúng không? Thì sau này quý vị khó có cơ hội gặp Phật pháp. Vì sao? Vì pháp truyền là nhờ tăng đó, khi nào mà tăng không còn thì Phật pháp không còn. Quý vị nên nhớ nha, tăng không còn Phật pháp không còn. Vì vậy dù trên thế gian người ta có thể phạm giới thế nào nhưng mà Phật nói là gì? Được tắc giả sử hủy cấm chế, tất trụ bất thoái địa. Trong kinh Đại Tập nói đó là gì, giả sử mà phá giới thế nào đó nhưng mà cuối cùng họ cũng được gì, trụ vào địa vị bất thoái, là chứng quả đó, bất thoái đó. Đời này có thể chưa nhưng mà rồi cũng sẽ đến lúc đó, tại vì nhân như vậy thì quả như vậy, nhân của thọ thánh giới, nhân của cái hình tướng đó, nhân của cái làm giả mạo đó, dần dần nó cũng thành thiệt cho dù người ta giả. Nhưng mà trước mắt đọa là ráng chịu. Cho nên thời nay á, quý vị nói chúng ta tu ở đây á, chúng ta phải cố gắng phải tin sâu không có nghi ha, chứ không phải mà mình ở đây đối với, đặc biệt đối với kinh điển này mình phải tin tuyệt đối, tin Phật, tin pháp, tin tăng. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục học câu tiếp theo: ngã kim như lý tiên thiết quảng như thị quảng đại vi diệu pháp môn. Chữ ngã là ta, ta đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh. Kim là gì? Kim là nay, chữ kim là nay hoặc là đây cũng được, chữ kim cũng có nghĩa là đây, nhưng mà nếu mà chúng ta dịch theo chữ nay á, là nay thì để tới chữ kim tới đằng trước thì thành là nay ta. À, tại vì trong cấu trúc tiếng Việt chúng ta đó thì trạng ngữ thời gian phải đứng trước, nay ta, như lý, như lý tức là như lý, như như chân lý đó, như thật lý đó, mà tiên thiết, tiên thiết tức là nói một cách hùng hồn, một cách gióng dạc, một cách mạnh mẽ, chứ không có nói rụt rè, gọi là tiên thiết. Như thị quảng đại vi diệu pháp môn, tức là pháp môn, pháp môn là gì? Pháp là phương pháp, môn là con đường. Cái phương pháp con đường vi diệu, rất là vi diệu, rất rộng lớn, tức là quảng đại là rộng lớn, như thị là như vậy. Tức là pháp môn nào? Pháp môn chúng ta đang tu đây nè, pháp môn tịnh độ đây là pháp môn thế nào? Vi diệu rồi rộng lớn. Tại sao gọi vi diệu? Tại sao gọi là rộng lớn? Bởi vì vi diệu ở chỗ là tất cả thành tựu nó nhanh. Một đời có thể lên đốn tề bậc bổ xứ, tức là ngang bằng bậc bổ xứ, một đời thành Phật. Bỏ qua ba đà đăng kỳ kiếp, bỏ qua vô lượng kiếp có thể thành tựu, cho nên đó là vi diệu. Còn quảng đại là rộng lớn. Rộng lớn là gì? Chúng ta hay nghe câu là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu. Tam căn tức là ba căn thượng trung hạ, bậc cao, bậc giữa và bậc thấp. Rồi gì? Phàm bậc thánh là đều có thu nhiếp vô trong pháp môn này, cho nên đó là pháp môn rộng lớn. Giống như thuốc này là có thể trị được bách bệnh, trị được tất cả các bệnh. Cho nên là Phật mới nói là ta nay là, hay là ta đây, được chữ kim này có thể dịch đây. Như lý là đúng như là chân lý, chứ không phải là nói phương tiện. Đây là Phật không nói phương tiện. Quý vị nhớ, như lý tức là như chân lý đó. Mà tiên thiết mà nói một cách dõng dạc rằng ta cái pháp môn nào, pháp môn niệm Phật này, thành Phật này, pháp môn đới nghiệp vãng sanh này, hay là pháp môn chúng ta nói nó pháp môn tịnh độ này, là pháp môn vi diệu rộng lớn như vậy. Tức là như vậy là nãy giờ đó. Như vậy qua chúng ta nghe thấy nó đã không? Pháp môn này rất tuyệt vời, rất đã đúng không? Rất là chưa hết, đằng sau nói nữa. Nhất thiết chư Phật chi sở xưng tá. Chữ nhất thiết là tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật chi sở xưng tán, thì chữ xưng tán á, là xưng dương tán thán. Vì Hán cổ một chữ và hai chữ, xưng dương là khen ngợi, là nói ra tán thán là khen ngợi đó. Như vậy xưng dương ca ngợi đó, nhưng thôi xưng tán thì chúng ta nói ca ngợi cho dễ. Còn chữ chi sở ở đây á, chữ sở là thể bị động, chữ chi đi với chữ sở mà thể bị động của hai câu. Thì ai học Hán cổ, ngữ pháp Hán cổ thì Trang có dạy chữ chi sở rồi. Chữ chi sở tức là ý chữ chi này á, nó báo là cái câu này với câu trước là liên quan nhau. Cái, đây chữ chi này thật ra thay chữ pháp môn vi diệu quảng đại này nè. Tức là pháp môn này được, chữ sở này là được, thể bị động là được. Được tất cả chư Phật xưng dương tán thán. Tất cả chư Phật đều nói, đều khen ngợi với pháp môn này. Vậy thì quá tuyệt vời rồi, chứ không phải đơn giản, đúng không? Giống như trong kinh A Di Đà đó, có kinh A Di Đà với kinh này là một, gọi là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh này. Hay là kinh này được tất cả chư Phật hộ niệm, chi sở đó là được. Chúng ta dịch là được là đơn giản, những người không cần học Hán cổ cho nhiều thì cần hiểu chữ chi sở là thể bị động, cho nên chúng ta dịch ngược là được. Pháp môn này được tất cả chư Phật xưng dương tăng thán, quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta trúng số độc đắc, là chúng ta được vào trong vòng trong cuối cùng. Cho nên là tại vì pháp môn này siêu tình ly kiến, tức là gì? Vượt hết cái phàm tình. Siêu tình tức là vượt hết những cái phàm tình. Ly kiến là rượt khỏi cái thất, những cái thấy đó, rời khỏi tất cả những thấy, những cái gì mà mình thường thấy không thấy được. Kinh Vô Lượng Thọ này, pháp môn niệm Phật này quá tuyệt vời. Rồi ở trong kinh Hoa Nghiêm á, nói là gì? Ở trong thập địa đó, thập thập địa thì có nói là gì? Là gì? Viên dung không cái ngại hành bố, hành bố bất ngại viên dung. Tức là gì? Viên dung nó không có chướng ngại về thứ lớp, và thứ lớp thì không có chướng ngại viên dung. Thì đây mới là cái là như lý tiên thiết đó, pháp môn này ví diệu như vậy đó. Tức là sao? Mình tu á, bình thường mình phải theo thứ lớp. Thứ lớp ví dụ như chúng ta tu á, từ bắt đầu chúng ta phải chứng gì? Sơ quả Tu Đà Hoàn, rồi bắt đầu nhị quả, tam quả, tứ quả, A-la-hán. Đó, hay là chúng ta là sơ tín vị Bồ Tát, là nhị tín vị, tam tín, vân vân, rồi bắt đầu lên sơ trụ, nhị trụ, tam trụ, tứ trụ. Đi mãi như vậy lên tới đẳng giác, diệu giác mới thành Phật. Cái đó là gọi là hành bố, là theo thứ lớp, đi theo từng thứ lớp. Hành là đi, bố là lớp, đi theo từng cái thứ lớp như vậy. Nhưng mà pháp này hay là pháp trong kinh Hoa Nghiêm gọi là viên dung, cho nên nó không có chướng ngại với cái thứ lớp. Một phát có thể đi lên một phát là hết tất cả các thứ lớp, hoặc là quý vị chen ngang cũng được. Quý vị chen một phát là tùy theo khả năng tu niệm Phật của mình sâu hay cạn, tùy theo công phu buông xả cao hay thấp, mà quý vị về đó quý vị chen vào lớp nào. Quý vị chen vào lớp nào cũng được, chen ở giữa giữa cũng được, chen ở trên cũng được, chen ở dưới cũng được, chen lên trên là Bát Địa Bồ Tát luôn, hoặc là chen ở giữa giữa thấp thấp hơn chút xíu cũng được, hoặc là chen lên là tương đẳng giác Bồ Tát cũng được. Đó là gì? Viên dung không có chướng ngại thứ lớp, gọi là viên dung bất ngại hành bố. Hành bố bất ngại viên dung, tức là thứ lớp nó cũng không có chướng ngại viên dung. À, thứ lớp cũng vậy, tuy là có thứ lớp như vậy nhưng mà nó cũng có thể vượt lên được, hoặc là có thể đi đi từ từ từng bước cũng được đó. Cho nên đây á, là pháp môn nó mới vi diệu. Tại sao vậy? Ở trong Hoa Nghiêm Kinh số sau, ngài Thanh Lương có chú giải như thế này, là viên dung thị lý tánh đức dụng, tức là viên dung là đức dụng của lý tánh. À, chúng ta hay nói lý hay nói tánh á, là một thôi. Tướng chính là tướng của tánh đó, tức là cái tướng là tướng của tánh, cho nên hành bố không có chướng ngại viên dung. Tánh tức là tánh của tướng đó, tức là tướng tánh hồng hài đó, cho nên vì vậy viên dung bất ngại hành bố, tức là cho nên là viên dung không có chướng ngại hành bố. Viên dung bất ngại hành bố, cố nhất vì vô lượng, tức là một viên dung không có chướng ngại hành bố, cho nên là một là vô lượng. Hành bố không có chướng ngại viên dung, cho nên vô lượng là một, tức tóm lại vô lượng với một giống nhau đó. Quý vị có nghĩa là gì? Cái đoạn đó ý nói là đơn giản thôi, chúng ta nói dễ hiểu đi, là quý vị viên dung với hành bố, tức là thứ lớp á, cái thứ lớp tu từng theo từng bậc thang á, hoặc là bây giờ, hoặc là có viên dung là một phát là thông hết tất cả các lớp, thì giống như đi cầu thang vượt một phát là vượt lên hết. Tuy nhiên quý vị vẫn, thật ra là vẫn từng bước đi lên, đúng không? Cầu thang chẳng qua đi nhanh thôi, thang máy bây giờ đó nhanh vèo lên thôi, còn người ta đi bộ chậm 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 đó. Và trong cái thang máy đó quý vị có thể rẽ qua từng bậc cũng rực, rẽ qua cái tầng nhất, tầng 2, tầng 3, tầng 4 cũng được. Cho nên hai cái đó tuy là nói về lý, một bên là nói về lý, lý thì sao? Lý thì nó có lý của tướng, tức là việc bên ngoài, cái tướng bên ngoài như thế này, con người thì nó phải có cái lý trong bên trong. Bên trong là gì? Nó có phải thân ngũ uẩn, ngũ uẩn rồi sắc là cái hình sắc bên ngoài, rồi bắt đầu phải có cái tâm thức ở trong đó thì nó mới hoạt động được con người. Cho nên cái tánh á, thì nó là tánh của tướng, và ngược lại tướng á, là tướng của tánh. Tại sao? Tướng người này không phải tự nhiên cái nặng con người ra giống người được, nó phải có cái tánh của người trong đó, tức là phải có à là giải thích thế này kia được. Còn nếu không á, thì không có có phôi gì chăng nữa, giờ ra một xác người chết thôi, không có được gì cả, không thể nào tạo được, không thể nào được. Cho nên tánh tướng á, nó phải có cái sự giao với nhau, gọi là tánh tướng không hai. À, có tánh thì mới có ra tướng, có tướng nó biểu hiện từ cái tánh đó, và tánh đó nó phải biểu hiện ra thành tướng đó. Cho nên là tánh tướng không hai, tánh tướng bất nhị là vậy đó, chứ không phải không có. Hai là một, một là hai. Tại sao? Vì cái một cái bên ngoài là cái biểu hiện, cái biểu hiện đó nó phải có cái trong bên trong, nếu không có cái bên trong thì không có bên ngoài, mà không có cái bên ngoài thì không thể biểu hiện được cái bên trong. Cho nên tánh tướng là vậy, mà pháp môn này là đặc biệt vi diệu như vậy đó. Thì quý vị thấy, và được ở đây là được tất cả chư Phật xưng tán, nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán, tức là được tất cả chư Phật đều xưng tán. Mà Phật thế nào nói tiếp theo là phó chúc ngữ đẳng. Chữ phó là giao phó, chúc là chúc lỵ. À, chúc lỵ giống như thì chúc lỵ hay là gửi gắm á, chúng ta nói như vậy cho đơn giản. À, tức là bây giờ hãy giao phó gửi gắm các ông, à, ngữ đẳng là các ông, à, các người, các vị, đúng không? À, tức là Phật có nói là hôm nay ta đã tuyên giảng bộ môn pháp môn tịnh độ này là pháp môn gì đây, rất là vi diệu, rất là rộng lớn, như vậy ta đã tiên thiết như vậy rồi, đúng như lý rồi, lý rồi mà pháp này được tất cả chư Phật đều xưng dương tán thán, được ca ngợi và tán thán này. Phó chúc ngữ đẳng tức là giao phó rồi chúc lỵ, hay chúng ta nói là ở trong kinh Hoa là dùng từ chúc lỵ đó, cái chúc này nè, tức là giao phó gửi gắm ngữ đẳng là cho các ông. Đây là gì? Tác đại thủ hộ. Tác là làm, đại là lớn, thủ hộ là giữ gìn bảo vệ đó, giữ gìn bảo vệ. Tức là ở đây đó Phật giới thiệu nói là pháp môn này rất là tuyệt vời, kinh Vô Lượng Thọ này tuyệt vời lắm đó, bây giờ các ông hãy ráng giữ gìn bảo vệ, ta giao phó cho các ông đó. Đó, đó là vậy, giao phó cho các vị Bồ Tát, các vị trong giữ pháp hội đó, và cũng là giao phó cho chúng ta. Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ giữ gìn pháp môn này. Làm sao bảo vệ giữ gìn? Mình là y giáo phụng hành. Tự hành chính là hóa tha, hóa tha chính là tự hành. Tự mình tu hành tốt mà được. À, vì thời này, đặc biệt thời này, Thiện Trang nói thế này. Thật sự mà nói, Thiện Trang hồi xưa cũng rất đặt rất nhiều hy vọng vào những người khác. Nhưng mà theo thời gian thì đang nghĩ là thôi, đúng như Hòa Thượng nói, cầu người khó, cầu mình dễ. Cầu ở người khó lắm, cho nên là thôi không có đặt, đừng nên là mong là người ta niệm Phật nào hay giao cho người ta, ôi niệm Phật tự tại bắn sanh rồi biểu diễn công phu thành phiến gì đó đó thôi. Thôi khỏi đi. Ha, đó là ai tu nấy ta chứng đi cho rồi. Tự mình cầu cho mình cho tốt nhất, tự mình thành tựu là yên tâm nhất. Còn lại những người khác họ thành tựu được thì tốt, họ không thành tựu được thì đó là chuyện của họ. Chứ mình cầu người khó lắm, cầu mình dễ hơn, đúng không? Hòa Thượng hay nói vậy. Cho nên bây giờ phó chúc các trong mình đi, à, kinh Vô Lượng Thọ đây truyền tới tay chúng ta rồi, chúng ta hãy cố gắng tu theo, làm theo, gọi là thật thà nghe lời thật làm suốt ngày trong đó. Đó là làm đại thủ hộ, mình y giáo phụng hành là đại thủ hộ, là cái sự thủ hộ lớn mình làm thôi. Chứ còn bây giờ chư Phật Bồ Tát tất nhiên làm các bổn phận các ngài, tất nhiên lưu truyền kinh này, tất nhiên các ngài sẽ giữ gìn truyền đạt như vậy. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cứ gắng làm bổn phận chúng ta thôi, tự mình làm, mà có ai có duyên thì giới thiệu kinh này cho người khác nghe, giới thiệu họ tu pháp môn này tuyệt vời lắm, cầu phước báo nhân thiên cũng được, cầu đời này giàu có cũng được, đời này bình an cũng được, đời này vãng sanh cũng được, cái gì cũng được. Đó, thật sự mà nói tu như lý như pháp tu hành thì được thôi. Như vậy mình tự cầu mình, chứ còn bây giờ cầu người khác khó lắm quý vị. Cầu người khác bây giờ người ta tâm vô thường lắm, đặc biệt chúng sanh thời mạt pháp tâm rất vô thường. Tu tốt tốt của thời gian cái bị thoái chuyển là chuyện bình thường, rồi tu cái vấn đề gì đó cái bị chạy mất tiêu, đó là rất là bình thường. Cho nên là thật sự mà nói những điều này chúng ta phải chấp nhận thôi, vì chúng sanh thời mạt pháp không thể nào biết được. Cho nên tốt nhất hãy cầu trong bản thân mình. Thiện Trang thấy làm đại thủ hộ ở chỗ này, đó là gì? Ở đây đó, ngài Đức Phật giao phó, phó chúc mà chính là giao phó, tôi nói cho đơn giản, phó chúc là giao phó, thì cho các ông và cho các những người dự trong pháp hội đó cũng chính là giao phó cho chúng ta. Ông mà hãy làm đại thủ hộ, làm sao đại thủ hộ? Thì bây giờ nhiệm vụ của người nào có duyên với người xuất gia thì nên giảng kinh thuyết pháp, giảng kinh này, đó là đại thủ hộ. Người tại gia là sao? Hộ trì kinh này, lưu truyền kinh này, đó là đại thủ hộ. Tu hành như lý như pháp, phải mình tu có thành tựu một chút xíu nào đó thì nói người khác mới nghe. Còn nếu bây giờ mình suốt ngày mình giới thiệu ôi pháp này môn này tuyệt vời lắm, tu tốt lắm vân vân, mà mình không có làm, những người khác họ nhìn thấy cũng vậy, mình cũng phiền não đầy rẫy, mình cũng nghiệp chướng đầy mình, theo năm tháng không có tiến bộ gì, làm sao người ta tin tưởng được? Cho nên làm đại thủ hộ là tốt nhất như vậy đó quý vị thấy. Nếu mà muốn có đại thủ hộ thì sao, người ta tốt muốn làm vị trí của mình, mỗi người làm một chút, gọi là một cây làm chẳng nên non mà ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Chúng ta cũng vậy, nếu một người có thành tựu thì có lẽ nó ít, nhưng mà nếu ba người có thành tựu thì tự nhiên sẽ lực lượng nó đông. Quý vị chỉ cần có một người quý vị làm được vãng sanh tự tại, biết trước ngày giờ là biểu diễn chúng sanh, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh được độ đó. Quý vị thấy nhau như ngài Pháp Sư Quánh Kha thời triều nhà Tống là một vị xuất gia tỳ kheo mà có phá giới. Ở đây phá giới thì cha nghĩ là chỉ có phá giới nhỏ chứ không phá giới trọng, tại vì chưa bị đuổi ra mà khỏi tăng đoàn mà đó. Cho nên là khi đó cũng biết nhân quả, chắc mình phá những giới đó chắc mai mốt đọa địa ngục, cho nên là cầu sám hối, mau mong ai có phương pháp nào cứu được không. Thế thì có những người khác tặng cho cái quyển gọi là Vãng Sanh Truyện, mà truyện ghi những người vãng sanh. Thì ngày đọc ngày khóc ròng, ngày tuyệt vời quá, người ta niệm Phật á, có 3 năm 3 tháng gì đó, 3 năm vân vân, 5 năm vãng sanh nhiều quá, mình có phương pháp rồi được cứu rồi, dù thế nào cũng có thể được. Ở trong đó có nhiều người tạo nhiều ác nghiệp cũng có thành tựu được. Cho nên là quyết tâm hạ xuống 3 ngày, đóng cửa phòng lại, niệm Phật. Phật thấy Phật tới, không ăn không uống gì đó mà niệm Phật 3 ngày. Phật tới Phật nói là con còn 10 năm tuổi thọ nữa, con ráng tu cho tốt, 10 năm sau ta tới tiếp dẫn con vãng sanh. Thì ngài mới nói không, con muốn đi theo Phật bây giờ thôi, chứ con mà 10 năm nữa ở nhân gian chắc con tạo nhiều nghiệp chướng này thế này kia đó, cho nên là và thế này chắc con không đảm bảo. Thì Đức Phật mới rất từ bi để là thôi 3 ngày sau ta tiếp dẫn đó, 3 ngày sau giờ thời khóa sáng vào giờ đó ta tới tiếp dẫn. Hẹn như vậy ông mừng quá, ông mở ra cửa phòng ra, Phật để cho 3 ngày để làm gì biết không quý vị? Thì tội nghiệp chướng đầy mình, 3 ngày để tu công đức, biểu diễn vãng sanh tự tại là tu công đức, nói cho mọi người để tin. Chứ lúc đó mà Phật dẫn ông đi mất á, vài ngày đi mất á thì sao, thì có ai biết đâu, khi chắc là niệm Phật 3 ngày 3 đêm kiệt sức chết trong đó rồi, đâu có ai biết. Nhưng mà ra nói là đó như vậy, nhiều người ta không tin, nhiều người không tin, nhưng mà cái 3 ngày nhanh thôi, rồi tới sáng hôm đó thôi bữa nay thời khóa sáng, thay vì tụng lăng à, thời, thời thời đó ông vai tụng lăng nghiêm thật chú, lăng nghiêm thật chú sau này thì sao, thời khóa sáng tu, nhưng mà bây giờ thay đổi lại tụng kinh A Di Đà đi, kinh A Di Đà đi, bắt đầu tụng kinh A Di Đà lên đó, bắt đầu rồi cái bắt đầu niệm Phật tiếng vãng sanh là bắt đầu tự tại đến lúc tôi đi vãng sanh đây. Cho nên công đức vô lượng vô biên ảnh hưởng cho đến bây giờ luôn quý không, một người làm như công đức vô lượng luôn, cho nên phẩm vị vãng sanh biết đâu rất cao. Tại sao? Vì thứ nhất là niệm Phật 3 ngày thiết tha như vậy và biểu diễn ghi lại. Cho nên quý vị chỉ cần thành tựu thôi, quý vị vừa thành tựu công đức, quý vị vừa lên cao, phẩm vị liền tăng vọt. Chúng ta làm được là được thôi. Tự tại vãng sanh biết trước ngày giờ và tuyệt vời. Cho nên hãy ráng phát nguyện, giống như cô Lưu Tố Thanh á, chị của cô Lưu Tố Văn đó, như vậy nghe cô Lưu Tố Văn giảng hoài, nói bây giờ cô Lưu Tố Văn nói không có ai làm chứng chuyển hết, không có thể hiện bản thân tự tại cho hết. Thế, bắt đầu chị của cô là cô Lưu Tố Thanh nói thôi để chị làm đó, chị sẽ làm, bây giờ trong thời gian 1 tháng chị sẽ làm được. À, nói vậy rồi bữa đó thì cô nó phát nguyện vậy, thì cô Lưu Tố Văn nó nghe trên trời có tiếng âm thanh đó, nghe dãy số 2012 à, tức là năm 2012, rồi là gì 11 tức là tháng 11, 21 tức là ngày 21, rồi 12 tức là 12 giờ, 12 giờ ngày 21 tháng 12 à, năm 2012 đó, 20 à, đó 2012 à, tháng 11 chứ, hai ngày 21 tháng 11 năm 2012 thì vãng sanh. Đó, họ cái ghi gửi số đó, họ đưa cái tờ giấy ra ấy, cô Lưu Tố Thanh nói gần cái đồng ý cười rồi cất đi, đúng ngày giờ hôm đó vãng sanh là biểu diễn công đức vô lượng lưu truyền hậu thế đó. Chứ cần vậy thôi, mình có cần gì phải hoằng dương chánh pháp gọi là tác đại thủ hộ đó, là đại của đại thử hộ luôn, tác đại của đại thử hộ luôn, chứ không phải bình thường nữa. Còn chúng ta nói nhiều, thật sự nói nhiều, bây giờ Thiện Trang nói nhiều quá, quý vị nghe nửa tin nửa ngờ đúng không? Quý vị cũng thấy Thiện Trang theo năm tháng phiền não cũng bớt được một chút xíu đó, theo gì đó tướng hảo cũng tốt ra vân vân, đó là quý vị tin đó, những người để ý hoặc là những người khác cũng vậy, phước báo lên thêm chút hạn đó, trí huệ phiền não bớt thì dân vàng, đó là quý vị tin. Nhưng mà cái tin nó cũng tin một cách bình thường thôi, còn nếu như có người tác tiến triển đó, như như bây giờ Thiện Trang ra đi, mà Thiện Trang bây giờ giảng sang pháp ấy, chắp tay thôi chào quý vị, Thiện Trang vãng sanh đây, là quý vị tin liền đúng không? Nhưng mà sau đó không có ai giảng cho quý vị nữa, à, mất cái duyên không? Cho nên mỗi người có một nhiệm vụ, người này có nhiệm vụ này, người kia có nhiệm vụ kia, cho nên là cố gắng lên mình tác đại thủ hộ là gì, hộ trì chánh pháp, hộ trì kinh này, và hộ trì những người nào giảng kinh này theo đúng chánh pháp. Hiện tại rất nhiều quý thầy nên giảng kinh Vô Lượng Thọ thì đang thấy rất là đông, mà đông như vậy á, thì chúng ta có nên hộ trì. Thật ra một kinh Vô Lượng Thọ người nào giảng là có hộ trì thôi, miễn là giảng không vì danh văn lợi dưỡng, giảng vì chúng sanh, giảng vì chính mình, giảng vì cầu học, giảng vì thế nào đó, thì vậy miễn là vì Phật pháp là được, là sẽ có được, sẽ được giá trị. Còn ai mà đem kinh Vô Lượng Thọ mà đổi cầu phước báo nhân thiên, cầu danh văn lợi dưỡng thì thật sự đắc đáng thương. Bây giờ nhiều người giảng lắm, Thiện Trang không biết ai giảng thế nào, Thiện Trang xin chỉ xin tùy hỷ công đức của những người giảng chánh pháp, còn những người nào giảng thế nào Thiện Trang không biết, Thiện Trang cũng không không có thời gian để nên coi hết, vì nhiều người giảng lắm. Cho nên là cũng mừng vì ánh sáng quang minh của kinh Vô Lượng Thọ đang phổ chiếu thế gian, người người học kinh Vô Lượng Thọ, người người tu kinh Vô Lượng Thọ, và sau này có nhiều người thành tựu, chắc chắn sẽ được lợi ích rất lớn. Cho nên ở đây đoạn này á, chúng ta quý vị nghe cho kỹ ha, ở đây chúng ta nhìn lại đoạn này, hôm nay chúng ta học một đoạn này hơi cao, nhưng mà Thiện Trang cố gắng giảng thấp rồi đó. À, Phật bảo với Ngài Di Lặc á là gì, pháp vô thượng, tức là pháp cao, rất là cao, không gì cao hơn, của chư Phật Như Lai, như là thập đực nè, vô ý nè, vô ý là tứ vô ý đó, rồi không có ngại đó, tứ vô ngã pháp giới đó, là không có chấp trước, không có trước, không có dính bắt, chung là vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng đấy, cái kỳ cạn mà vô ngã kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến đó, đấy thì rất là những pháp rất sâu của Phật, và những pháp của Ba La Mật, của Bồ Tát, vân vân, thì đâu có dễ dàng gì gặp được, phi vị khả ngộ là không không thể mà gặp được, không dễ dàng gì gặp được. Người mà có khả năng thuyết pháp á, thì cũng không cũng khó mà khai thị, người nào có khả năng thuyết pháp chứ Phật Như Lai cũng khó khai thị, vì chúng sanh khó tin, năng tính chi pháp mà huống hồ chúng ta. Rồi cái người mà có thể kiên cố được tin sâu được á thì cũng khó mà gặp được. Ta nay hay ta đây như lý, tức là như chân lý, như thật, như đúng như thật á, mà tuyên thuyết pháp môn vi diệu rộng lớn như thế này, như trong kinh này nói đó, như thế này được tất cả chư Phật xưng vương tán thán, phó chúc cho các anh người hay các quý vị các ông hay làm một sự đại thủ hộ, tức là thủ hộ lớn, là bảo vệ giữ gìn cho kinh này lớn này, chứ không phải kinh thường. Những kinh khác thì có thể không cần đại thủ hộ được rồi, nhưng kinh này phải đại thủ hộ. Đó là chúng ta hiểu sơ để ý đoạn này, vì đây thì Trang tạm dịch như thế này: Phật bảo Di Lặc, pháp vô thượng của chư Phật Như Lai, thập lực vô ý, vô ngại, vô trước, pháp rất thâm sâu, và pháp của Bồ Tát như Ba La Mật không dễ gặp được. Người có khả năng giảng kinh thuyết pháp cũng khó khai thị, người mà tin sâu kiên cố vững chắc thì cũng khó gặp. Ta nay Như Lý, nay ta Như Lý tuyên thuyết pháp môn rộng lớn vi diệu, được khen ngợi bởi tất cả chư Phật, phó chúc các ông làm đại thủ hộ. Đấy, thì chúng ta thấy trong đoạn này á, thì thật ra vẫn nói là một cái chỗ là thứ nhất là pháp này khó được nghe, khó gặp, và có chúng ta cũng khó có người mà diễn được, giảng được cái pháp này nó thông suốt, nó khó rồi mà mình tin được á, vững chắc á, mình không có thay đổi á, cũng khó được, cũng là những người khó, rồi pháp môn vi diệu như vậy, được Phật tiên thuyết tiên giảng như vậy, thì được tất cả chư Phật xưng vương tán thán, tức là pháp này phải rất tuyệt vời mới được tất cả chư Phật xưng vương tán thán nhé. Những pháp môn khác chưa chắc sư Phật xưng vương tán thán. Phó chúc cho chư Phật, cho các ngài đó, thì kinh nào cũng có phó chúc hết đó. Ví dụ như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quý vị thấy không? Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện cũng phó chúc cho ngài Địa Tạng là từ khi đây đến khi ngài A Lật Đa thành Phật, hãy làm lợi ích cho chúng sanh, tức là từ đây đến khi có đến khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời á, ông phải ráng mà giáo hóa chúng sanh, đừng để nó đọa vào ba đường ác, để nó hay giúp cho nó sanh lên cõi trời cõi người, nó hưởng niềm vui thù thắng vi diệu đó. Rồi khi nhân quả sắp thành thục ấy, thì sẽ được gặp Đức Phật Di Lặc mà thọ ký để mình độ thoát. Đúng, rất đó là thọ thọ chúc á. Rồi phó chúc những bộ kinh khác nữa, phó chúc các vị thần Càn Thất Bà, Khẩn Na La vân vân, Thiên Long Bát Bộ đó vân vân, bao nhiêu Bồ Tát hãy thủ hộ cái đó. Nhưng mà quý vị thấy kinh này có thêm chữ đại nữa, tác đại thủ hộ, tức là thủ hộ lớn luôn, không phải bình thường. Mà kinh này tại sao tuyệt vời hơn? Tại vì tất cả chúng sanh nào được độ đều được hết. Ở trong phẩm chúng ta phẩm 45 á, đọc Lưu Hữu Kinh á, là từ đây đến khi là chánh pháp, hoặc là phẩm 43 đúng không? Tới khi chánh pháp diệt tận, tức là gì? Tức là trong đó nói lược á, chúng ta phải hiểu là từ khi Đức Phật giảng kinh đó đến khi chánh pháp diệt tận, tức là hết 12.000 năm, rồi thêm 100 năm kinh Vô Lượng Thọ này được lưu truyền ở nhân gian nữa. Nhưng vậy thời gian dài như vậy mà nếu có chúng sanh nào mà gặp được á kinh này á, cầu đều được độ thoát á, tùy theo sở nguyện đều được hết. Đó là gì? Nó một cái thời gian dài như vậy đều phổ độ được. Còn những kinh khác quý vị thấy rất khó. Như bây giờ thì Trang ấy đem kinh Hoa Nghiêm ra thì Trang có cầm quyển kinh Hoa Nghiêm dày à, photo chứ không có cái bản kinh chữ Hán mà ấy. Năm quyển dày thế này. Đó, dày cụm vậy nè. Đang đưa ra coi cho thầy Thiện Luận coi, thầy Thiện Luận nói kêu ô dài như vậy làm sao học nổi, thì đang nói đây là mới kinh thôi, kinh mà năm quyển dày như thế này đó, còn kinh Hoa Nghiêm sớ sao của đại sư Thanh Lương đó là dày nữa, là 10 quyển dày cộm luôn, mà tổng cộng đó là tính ra là 120 quyển. Tiêu chuẩn một quyển hồi xưa đó là cái tính theo cái số quyển á, tức là cứ cái 500, tại vì hồi xưa nó có số chẵn á, cứ một năm ngàn chữ là một quyển, cái giống như vậy đó, cái 500, 1.000 chữ là một quyển vậy đó, cái tính đơn vị quyển vậy. Mà 120 quyển quý vị nhân lên coi số chữ bao nhiêu, nhiều như vậy. Nên kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đó bây giờ là khoảng 1.600, 1.700 chữ á, 16, 17.000 chữ á, tức là khoảng hơn một quyển. Tại vì 10.000 chữ là một quyển. Mà quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm sớ sao á là 120 quyển. Như vậy nhân thêm 10.000 nữa. 10.000 chữ là một quyển. Đơn vị hồi xưa. Vậy thì chúng ta thấy biết nó bao nhiêu quyển. Quá nhiều. Quá nhiều nghe không sao nổi, thọ không nổi. Nhưng mà ai mà nghe được cái kinh Hoa Nghiêm mà nghe được vô đoạn sau á, thì nó đã vô cùng. Còn đoạn đầu thì hòa thượng giảng cũng thấp 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 từ từ lên à, mà kinh á, đâu phải dễ gặp, để thấy thiện cái thức giảng khó lắm, đâu phải mua mới vô giảng cao được, phải giảng từ từ lên, từ từ nâng cao trình độ. Kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy dễ hơn gì, có lúc cao lúc thấp, như bây giờ đoạn này là thấp nè, đâu có cao đúng không quý vị? À, phẩm 32 hoặc phẩm thứ hai rồi đó, 31, 32 hoặc phẩm thứ hai Đức Tông Phổ Hiền đó, cao. Rồi sau này bắt đầu tới đây sắp thấp xuống, hạ thấp rồi, chỉ có dành cho chúng ta dễ tu cho nên mới phó chúc chứ. Bây giờ kinh Kim Cang càng về sau nói mới đầu vô mới đầu vô ưng vân hà trụ vân hà một kỳ tâm, nó đã đưa ra ngài tôn giả Tu Bồ Đề nói là chúng con đã phát tâm a nậu đa na tâm niệm tâm bồ đề rồi, tức là phát tâm thành Phật rồi đó, muốn độ chúng sanh là thì cần làm sao để hàng phục cái tâm này, nên tâm này nên trụ ở đâu, nơi đâu? Phật nói không nên trụ ở đâu hết, tóm lại là không nó trụ vào sắc thanh hương vị và chẳng nó trụ nên đâu, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là không nên trụ vào đâu mà sanh tâm ấy, sanh tâm đấy là sanh tâm vô thượng bồ đề thì tu không nổi. không nổi, bắt đầu Phật hạ xuống xuống chút xuống là vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, rồi cái gì diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà không thấy chúng sanh nào được diệt độ, mà không có chúng sanh nào được độ, tức là không thấy, không có chấp tướng. Rồi sau đó vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, cũng còn cao quá, đâu có tu nổi. Cuối cùng Phật cũng phải từ bi thôi. Bài kệ cuối cùng của kinh Kim Cang là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó là gì? Tất cả pháp hữu vi. Hữu vi là pháp có sanh có diệt, cái pháp ở trong tam giới đây nè, gọi là pháp hữu vi. Còn A La Hán đã lên là vô vi rồi. Đó, thì sao? Như mộng mà giống như giấc mộng thôi, tỉnh mộng nó hết. Như quyển, quyển là ảo, ảo ảo ảnh thôi, nó không thật. Như bào, như bào là gì? Cái bọt nước á, nó tan biến mấy hồi à. Đó, chúng sanh á, chúng ta á, giống như bây giờ giống như sống trên bọt nước á, ôm cái nhà, ôm cái cửa, ôm gia đình vân vân, đó là cái bọt nước. Sau khi cái bọt nước nó tan cái thì đau khổ, nhà không còn, người thân chia lìa. Vì sao? Đến thế gian này quý vị nghĩ kỹ mà xem, trước khi đến thế gian này ta cũng có gì đâu, bà con cũng không có, tài sản cũng không có, đến thế gian bằng hai bàn tay trắng, không có gì cả. Rồi cái nhận những người thân mình làm bà con, nhận cái nhà đó là thành cái nhà của mình, rồi bắt đầu lớn lên tạo dựng sự nghiệp vân vân, làm đủ các loại. Vậy thì đến lúc nào nó trả về lại thì không thôi, cái gì đâu, không có gì đâu mà phải có hợp rồi sẽ có tan, hội ngộ rồi chia ly thôi, có gì đâu, có gì đâu. Thì nếu mà thấy được cuộc đời như như cái bóng của cái bọt bao nước đó, nó nổi lên rồi có lúc nó tan thôi, có gì, thì có gì mà đau khổ trên cuộc đời này. Như bọt đó, như bào, như ảnh. Ảnh là gì? Bóng, bóng nè, nó có cái bóng nó chiếu qua chiếu lại. Như lộ là giống như sương, sương thì sao? Sương trên cành thì nắng lên nó tan mất tiêu, nó đâu có nhanh, đâu có được lâu đâu. Bào ảnh như lộ diệt như điện, điện là tia chớp nó xẹt qua cái hết rồi. Ở trên thế gian này tất cả nó thành công là chức quyền lợi lộc vân vân, làm một vài năm cái hết mất tiêu. Rồi cuối cùng mà gì, thấy người sau họ lên là làm thay cho mình rồi, mình trở về người nhà chóc ngóc ngồi nhà nó nhìn mấy đứa nhỏ nó sau nó làm. Đó, hồi xưa mình đẹp sắc nước hương trời, đẹp như thí kiều. Đó, bây giờ sao? Nhìn mấy đứa nhỏ đâu đâu nó chui ra lúc nào đó, bây giờ nó đẹp hơn mình. Mình già xấu chả ai thèm nhìn. Đó là gì? Thử thách mà như điện đó, diệt như điện đó, như điện chớp á, tia chớp nó xẹt qua đó. Thì nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán, nên quán như thế, nhưng là quán và hành như thế. Thì mình cứ thấy như vậy thì có gì mà chấp trước ở thế gian này đây? Chỉ có một nguyện cầu sanh tịnh độ thôi. Còn thế gian này nó dạy bốn như vậy, thế gian bốn vô thường mà. Còn nếu mà mình chấp vào cái sự vô thường, mình đắm vào vô thường thì mình khổ thôi, chắc chắn phải khổ. Trong thế gian này đặc biệt thời mạt pháp cầu không thể, quý ở trong tám nỗi khổ là cầu bất thể khổ, mà cầu nhiều thì khổ nhiều, không cầu thì bớt khổ, gọi là tri túc thường mạt, biết ít thôi, biết đủ thôi là vui. Còn cầu nhiều, có nhiều thứ thì tất nhiên sẽ khổ nhiều. Đó, cho nên là thời gian này quý vị cố gắng, đặc biệt trong thời mạt pháp nhiều sự khổ lắm. Quý vị muốn cầu cũng thật ra cũng có thể thay đổi. Ví dụ như quý vị tụng kinh niệm Phật, tu hành bố thí cúng dường, quý vị muốn con quý vị có phước báo, quý vị dạy cho con mình tu đi, niệm Phật đi, dạy cho con mình nó biết bố thí, nó biết cúng dường, nó biết phóng sanh, nó biết niệm Phật, nó biết chép kinh, nó biết học Phật đi, thì nó có phước. Phước nó lớn lên thì tự nhiên có phước thì đời sống nó sẽ bớt đau khổ, nó sẽ sướng hơn. Gia đình mình cũng vậy, hãy tu từ những việc nhỏ như thế thì cái phước đức mình lên. Chứ còn bây giờ mình cầu làm sao cầu được, đâu thế cầu được. Cầu cũng phải như lý như pháp. Ông Viên Liễu Phàm quý vị thấy không, học Viên Liễu Phàm Tứ Huấn, ông cũng phải làm phát tâm làm bao nhiêu việc thiện, mỗi năm phải làm 1.000 việc thiện, 3.000 việc thiện vân vân, làm phải phát tâm từng từng lớp rồi làm, rồi ghi ghi cái sổ gọi là gì? Căn sổ căn cứ công cứ á, tức là vi thiện thì ác một bên đó, để bớt cái việc ác đi, tăng việc thiện lên. Phải tu như vậy cầu mới được, chứ không ta mà cái suốt ngày lên ôm vô tượng Phật, Phật ơi cứu con, gia đình con khổ quá, khổ xa quá, thế là sao sao được. Không có tu nhân, Phật Bồ Tát chỉ cho giống như cho vay tiền xài đỡ thời gian cũng có cảm ứng cho bớt khổ chút, nhưng mà phước báo mình không có thể được, không không có thì làm sao được. Cho nên là ráng tu, ráng tu, chỉ có tu thôi, chỉ có tu mới chuyển được nghiệp, chỉ có tu mới mới thay đổi thôi. Và tu gì, niệm Phật cũng là tu, ráng niệm Phật. Khi quý vị niệm Phật có một chút công phu, phước báo sẽ hiện tiền, thời gian sau gia đình quý vị tự nhiên bình yên. Vì sao? Cái phước của quý vị đó là phước gì đó? Phước tác chứng chuyển. Quý vị làm mô hình cho người khác xem, quý vị tu niệm Phật đó, nghe pháp như vậy, tu kinh Vô Lượng Thọ tốt như vậy đó, thì tự nhiên á, những người khác hỏi rồi quý vị có phước nào nữa. Phước quý vị tu đó, ví dụ nghe pháp đó, quý vị niệm Phật đó, những chúng sanh vô hình nương theo quý vị tu theo, rồi quý vị mở pháp đó, những người như thần hộ trì nhà đó, gọi là gì, thần linh xá tặc rồi đó, họ ở họ bảo vệ nhà đó, họ tới canh nhà, họ ghi chép gì đó, thần táo thần gì đó, họ cũng nghe pháp, họ cũng tu. Cho nên là phước của mình là bố thí pháp đó, cho nên hàng ngày trong nhà đặt máy nghe pháp, đặt máy niệm Phật, có phước đó. Bao nhiêu phước như vậy, tu mặc dù mới đầu nó không thấy, nhưng theo thời gian dần dần thấy, dần dần nó sẽ thay đổi, dần dần gia đình mình sẽ được tốt. Cho nên chỉ cần thật thà nghe lời, thật làm, thật sự cứ theo thời gian phước lên đó. Muốn cầu phước báo cũng được mà, cầu thầm Phật còn được, không mình chỉ cầu những quả báo nhỏ như vậy, đúng không? Cho nên là thật sự mình nói quý vị chỉ cần cố gắng mình tu tối thượng thừa thì tất nhiên những cái thừa nhỏ hơn sẽ được. Thì ở đây trở lại như vậy, Thiền Trang đã dịch xong, tạm dịch xong. Bây giờ mời quý vị theo dõi chú giải của Hòa Thượng đoạn này. Phật nói với Ngài Di Lặc, tất cả đại pháp vô thượng, niết bàn và thập lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại biện, đây là bốn vô ngại biện tài. Lần trước thì Trang có giảng rồi, tức là thay vì cái bốn vô ngại nè, tứ vô ngại pháp giới á, thì đây là bốn vô ngại biện, thì đây là chú giải của Hòa Thượng, còn chú giải của Ngài Hoàng Nghiêm Tổ là tứ vô ngại pháp giới. Đây là sự khác nhau giữa hai bộ chú giải. Cho nên là lần trước á, thì Trang đã giảng là tứ vô ngại biện rồi, lần này thì Trang giảng theo chú giải của Ngài Hoàng Nghiêm Tổ là thì Trang nói là tứ vô ngại pháp giới. Tự tại dung thâm, vô sở trước của chư Phật Như Lai, đại pháp niết bàn của chư Phật Như Lai cùng với pháp siêu vượt thế gian như lục độ ba la mật vân vân của Bồ Tát là không dễ dàng có thể gặp được. Tuy có pháp sư đại đức có khả năng khéo léo giảng kinh thuyết pháp, thì đối với những pháp môn này cũng khó dùng lời nói chữ nghĩa mà khai thị được. Tức là cũng khó dùng lời nói và chữ nghĩa để mà khai thị được. Nếu đối với pháp môn khó tin niệm Phật thành Phật này mà có thể sanh niềm tin kiên cố, đó là khó gặp nhất. Tức là gì? Đối với pháp môn kia đã khó rồi, pháp môn niệm Phật này mà còn có thể tin được niềm tin kiên cố, đó là khó gặp nhất. Nay ta như lý tiên thiết pháp môn niệm Phật rộng lớn vi diệu này, thật được mười phương tất cả chư Phật khen ngợi. Nay ta đem pháp môn này phó chúc cho các ông, các ông phải toàn lực thủ hộ kinh này, y giáo phụng hành, vì người diễn thuyết rộng lợi ích chúng sanh. Tức là ở đây Phật nói như vậy là đem giao phó cho tất cả các ông, tức là trong đó các có chúng ta cố gắng toàn sức và toàn lực đó thủ hộ cái này, hãy y giáo phụng hành và hãy diễn thuyết cho người rộng lợi ích cho chúng sanh. Thì đó là chúng ta thấy đó là điều mà chúng ta cần làm. Thì thật ra phẩm này á, đoạn này nội dung á, chủ yếu ở trên nó khó hiểu mấy cái chỗ đó thôi. Đó, tứ vô ngại biện tài thì trước thì Trang giảng rồi, cho nên thì Trang không nói lại ở đây, chỉ có nhắc lại thôi. Hoặc là bốn vô ngại của pháp giới, cũng được, thì quý vị nghe cái chữ nào cũng được nha, tại vì cái từ vô ngại đó thì tùy cảnh giới mỗi người và hòa thượng, mỗi lần giảng hòa thượng giảng cũng không giống nhau, thì chúng ta phải dung thông cả hai thuyết. Thì tóm lại ở đoạn này chúng ta đã học được gì ngày hôm nay? Ngày hôm nay chúng ta học là gì? Ôn lại cái sự giá trị của kinh này, pháp môn này là pháp môn khó khó thể khó tin, và chúng ta cũng khó gặp mà được gặp rồi. Mà nếu chúng ta có niềm tin được thì quá tuyệt vời, gọi là hy hữu hiếm có, rồi là được phó chúc, Phật phó chúc cho tất cả chúng ta, tại vì các phó túc cho Bồ Tát cũng có chúng ta, chúng ta cố gắng hay em nhau y giáo phụng hành đó, rồi vì người diễn thuyết mình đó, và đó là đại thủ hộ, và cố gắng hộ trì để cho kinh điển này, cho những người giảng kinh này vân vân đó được lưu truyền nhân gian được, thì đó là công đức vô lượng vô biên, vì độ vô lượng vô số chúng sanh đều nương vào pháp môn này. Chứ còn những bộ kinh khác không phải là không có được, nhưng mà ít có người theo nổi. Chẳng hạn như càng về sau quý vị thấy dần dần những bộ kinh cao quá người ta nghe không nổi. Thật sự mà nói quý vị không có thời gian để học, không có thời gian để tu, làm sao tu được? Người xưa người ta rảnh rỗi, một ngày người ta chỉ làm một ít ít rồi bắt đầu tối về người ta nghỉ ngơi. Rồi mấy tháng mùa hạ, mấy tháng mùa mùa xuân, vân, mùa đông người ta nghỉ ngơi. Còn bây giờ mình làm từ mùa hạ sang mùa đông, rồi mùa xuân mùa nào cũng làm, mùa nào cũng bận rộn, ngày đêm cũng bận rộn, gọi là chúng sanh các cõi này đang quá bận rộn. Như kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã học ở phẩm 13 là gì? Thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ, bây giờ đang là cùng nhau tranh những việc không có cấp bách. Việc sanh tử là việc cấp bách, nhưng mà chúng ta không thể không vào đó được. Vì sao? Nó cuốn theo, gọi là nghiệp là cái cuốn. Rất ít người an nhàn, cho nên những người mà có rảnh rỗi an nhàn là những người có thể thành tựu dễ dàng. Còn những người thật sự mà nói bận rộn quá thì cũng có thể thành tựu chứ không phải không. Nói như vậy quý vị không nên bi quan. Nhưng mà mình để thành tựu mà tự tại bản sanh một cách công phu thành phiến đồ, nó khó hơn. Còn những người ở nhà mà hàng ngày chỉ nghe pháp niệm Phật vân vân, đặc biệt những ông già bà cả đó, những ông cụ bà lão rồi vân vân thì rất dễ thành tựu. Ráng nghe ở nhà thôi, xếp việc công việc lại, nghe pháp mỗi ngày, cứ nghe pháp và niệm Phật, nghe pháp niệm Phật như vậy 3 năm 5 năm bản sanh buông hết đi, đừng có lo nữa. Đời thế gian nó như vậy, bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời ta đã lo lắm rồi, ta lo đủ thứ chuyện rồi, thôi đời này buông một lần thôi. Một lần buông là thành công, một lần buông là hết rồi. Ta đã về Tây Phương Cực Lạc, ta đã thành tựu thành Bồ Tát Bất Thoái, ta xuống độ chúng sanh. Còn nếu như không buông nổi, lại dây dưa thêm, lại luân hồi. Một khi luân hồi thì sao? Khả năng đời sau không biết có gặp được không? Có khi không gặp nữa. Rồi lại luân hồi vô lượng kiếp, một giấc mộng dài. Đó, bây giờ sắp tỉnh tỉnh là đang ngồi dậy, thức đi. Còn không ngủ, ngủ tiếp, ngủ một mức giấc mơ mấy tiếng sau chưa dậy nữa. Đó, cho nên là nên giống vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần tích tắc ra khỏi sanh tử luân hồi, nắm cơ hội này trong tay. Đó, bây giờ thấy thế gian vô thường đó, rõ ràng là bệnh tật chiến tranh đủ các loại đó, mà nếu không giác ngộ thì bao giờ mới giác ngộ, đúng không? Nếu mà không có giác ngộ thì thời điểm này thì bao giờ mới giác ngộ được bây giờ. Cho nên là ráng buông xuống vạn duyên, ráng mà niệm Phật, tự tại tùy duyên niệm Phật, không câu có, không khó chịu, không có sân hận, không ghét một cái người ai, ai làm gì kệ họ, mình cứ lo mình phận mình tu hành thôi. Còn ai làm gì từ từ nhân quả sẽ điều chỉnh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thiên đạo thi trương, tự nhiên cửu cửu, cửu mà cái quy luật nhân quả của trời đất đó, tự nhiên nó thi hành đó, nó trương ra nó thi thực hành thực thi thôi, nó tự nhiên nó điều chỉnh thôi, yên tâm. Thì gian để ý thấy ai mà được tu hành đúng chánh pháp đó, thì cứ thế mà tiến, ai mà có ý đồ gì sai sai trái, dần dần là tự nhiên bị hậu quả à, tự nhiên bị thôi. Cho nên là mình cứ tiến lên là tu đúng, mình làm đúng à, sẽ thành tựu. Có thể là nghiệp chướng đời trước rất nặng, nhưng mà từ từ rồi nghiệp sẽ giảm Có thể là mình rất khổ, nhưng mà thời gian sau do cái tích lũy nghiệp của mình nó sẽ bớt khổ, rồi nó sẽ an nhàn cầu nguyện. Suốt ngày chỉ cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con để con tu cho tốt, con cái tu cho tốt, con không thoái chuyển. Đó là chân thật cầu à, ngày nào cũng cầu như vậy, ngày nào cũng nguyện như vậy thì thành công à, chúng ta cái nguyện sanh Tây Phương tịnh độ thôi. Còn những thứ thế gian mà cái tùy duyên. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hẹn quý vị thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp. Phẩm này thật sự mình nói đoạn đầu này hơi khó giảng à, giảng cao quá thì quý vị không hiểu, mà giảng vừa vừa cũng không có đã à, thật sự Thiền Trang nói là thôi Thiền Trang giảng lần này giảng vừa vừa cái đoạn này. Thì hẹn quý vị vào thứ bảy chúng ta sẽ gặp tiếp nhau ở phần còn lại của phẩm này. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về thánh độ. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.